ข้องเป็นเดือนนะครับก็ยืดตลอดถ้าซื้อเป็นคนถือที่คนทำที่ดีไม่ต้องเดือดร้อนสองยืดหายยืดหายไม่ต้องเรียนทั้งไทยคือยืดหายแล้วก็เออเสียงก่อนสั้นเป็นเพลงที่มอญเงินที่ยืดหายแล้วก็แข็งไม่ต้องเยอะใหญ่ก็แบบที่คือก่อนมาอะไรจะแข็งรู้ครับอยู่ยึดขึ้นสักก่อนยึดเลยอย่างที่ฝังนิ่งเช้าท้องหายไปมีเยอะไอ้ของฉันของสายเองสี่ไอ้กองก็ยีไอ้กองทุกตะกี้เดียวถึงต้องแต่ดังเออที่ดังสักหนึ่งก็ยีความหิวไม่ต้องจุดที่หอบจิตใจตื่นเพื่อฟ้าไม่ต้องเอิกหันเห็นไม่ต้องหลับหิวดึกบ่มสีดำโผล่เป็นทางหันสมัยที่ยีก็ทำเงินขอลั่นทำไอ้ก็ทำเงินเพราะจะบ่มสีỉ có đạo Phật giúp chúng ta thoát ra khỏi những sự người thích đạo Phật ra đời nhắm vào bốn sự đau khổ của con người sinh dạng đấy. Đức Phật làm chủ được cái gì, cho nên ngài mới dựng lại cái thoát để cho mọi con người biết. Cho nên ngài nói thiên thượng thiên hạ thiên hạ cô nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử trên trời dưới trời con người duy nhất làm chủ sinh nhật. Thế còn phải câu kể nó có hai câu đó, khoảng bốn câu. Bài kể nó có bốn câu, hai câu là sao? Nhưng các ngài đại thừa thì họ chỉ dùng có hai câu, họ bỏ hai câu sao thiên thượng thiên hạ duy nhất tượng trưng cho hình ảnh của Đức Phật đại sinh. Cái bốn câu kể khi Đức Phật tu chứng thì ngài nó khó có cái lực đứng và chỉ có con người mới làm chủ sinh nhật. Ngoài con người thì không thể nào tu thì chúng ta may mắn là chúng ta sinh và chúng ta lại gặp được chánh pháp, bởi vì sinh làm người như các thời Đức Phật mà ngài cũng đã tu tập nhiều pháp môn của Phật đã. Các con thấy từ cái pháp môn đầu tiên của Đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ cha bỏ mẹ để mà đi tu, thì đi vào tu thì ngoại đạo dạy cái pháp đầu tiên là nhập không vô vi sinh. Rồi đến khi tưởng khi tưởng tưởng như hòa nhập là nhập những cái định đó chứ làm chủ sinh dạy chứ. Cho nên Đức Phật bỏ. Đến một vị thầy thứ ba dạy khổ hạnh, nói khổ hạnh sẽ làm chủ được sinh dạy chết. Thì Đức Phật khổ hạnh 6 năm, khổ hạnh lục niên, khổ hạnh Thích Ca Môn khả năng khổ hạnh. Nhưng cuối cùng khổ hạnh đến mức độ ăn thức quá thứ cuối cùng đứng không dậy ngày cũng nổ nằm dẹp nhờ bác sĩ dê của đứa cháu thanh niên tỉnh thấy khổ hạnh không giải thoát mà càng khổ thêm, Đức Phật ngỏ đi đến tìm cội bồ đề, tìm cái nơi vừa thoải mái mát mẻ dễ chịu để rồi khi nó có pháp nào để tìm ra cái đường lối. Khi vừa ngoại đạo giải hết không còn cái phương pháp nào mà làm chủ được cái sự sinh già mình chết, cái gì đã tu theo đạo ngoại đạo mà mục đích cũng nhắm vào cái chỗ giải thoát đó, nhưng mà không làm chủ. Mà pháp ngoại đạo dạy thì Đức Phật pháp nào cũng tu tập tới nơi cái chỗ, chứ không phải là tôi chỉ chơi rồi bỏ, tôi tới nơi cái chỗ. Như không vô vi xứ là nhập vô vi xứ của hàng vật, mà phi tưởng phi tưởng xứ cũng nhập vào phi tưởng xứ là vật. Chính ông thầy dạy đạo phải chấp nhận, phải chấp nhận và muốn chia nửa tòa để mà dạy người tu để nhập cái định. Nhưng Đức Phật không dạy đó, nhưng Đức Phật từ chối. Giờ đi đến khi khổ hạnh, khổ hạnh không được khỏi khổ hạnh, không vậy đó. Rồi mới đi đến cái chỗ từ khổ vô lượng, đi tìm ra cái phương pháp ngăn ác diệt sanh tử trong cái thiền, rồi khi ra được tứ định xứ, thì ngoại đạo không có những pháp môn, không có pháp tứ chánh tạng, không có pháp tứ định xứ, chính môn đó là cuộc. Còn tứ thánh định nhập bốn định là phải ở trên từ cái trạng thái tâm của bất động của tứ niệm xứ mới nhập định được chứ. Bình thường cái tâm học vô chúng ta ở đó mà tập định thì không bao giờ được. Tâm nó còn hôn trần thì nhiên, thế tâm nó còn lăn xăn lộn xộn, cái tâm nó còn tham sân si mạn nghi thì làm gì mà thiên đến. Cho nên các con thấy bác chánh đạo là cái chân lý thứ tư của đạo Phật, chánh định là thứ tám, cái đầu phải chánh định là tới lúc đầu tiên. Cho nên tu như thế Phật mà tu thiền định vô cái dạy tu thiền định ngồi thiền là sai, không biết Phật không? trải qua từ lớp chánh kiến cho đến chánh niệm, mà chánh niệm đó là niệm tứ niệm xứ. Ở trên tứ niệm xứ là cái trạng thái của tứ niệm xứ là tâm bất động, thanh thản hay là vô sở. Bây giờ mấy con khó biết hết rồi, nhưng mấy con sống được với cái cảnh thái tâm bất động thanh thản được chưa? Mà chưa được là làm sao mấy con đứng ở trên mảnh đất đó để mà nhập định? Chỉ có mảnh đất tâm bất động thanh thản là vô sự nhập được tứ thanh tịnh bốn thiền. Phải đúng chứ? Bây giờ tâm mình còn hoàng khô mà đi tu thiền định là thiền định gì? Đạo Phật nó rõ ràng, nó cụ thể từ pháp đến cao, từ cái pháp này nó kết quả nó mới tu tập tới cái pháp khác, chưa kết quả là không được tập cái pháp khác, chứ không muốn tập tập đại được. Cũng như bây giờ mấy con chưa học tiểu học mà lên trung học, sao mấy con học được? Có phải mấy con chưa trung học, chưa tốt nghiệp trung học cấp 3, làm sao mấy con lên đại học hả? Đâu không phải ra đó chứ. Cho nên vì vậy mấy con có chứng chỉ tốt nghiệp cấp 3, người ta cho mấy con vô, mấy con phải thi, mấy con vô đại học được chứ đâu phải vậy. Các con hiểu gì? Cho nên phải lấy kết quả của cái thấp để rồi tu vô cấp 3. Đạo Phật nó có từng lớp lan đó. Bây giờ mấy con thấy nè, tâm của con này ngồi lại lâu thì ôm càng thì nghiêm, buồn ngủ thì nó mờ mịt rồi, nó làm sao nó còn tỉnh đâu mà tu. Mà ngồi lại yên lặng hơi thì nghĩ chuyện này hết chuyện kia, khổ ấp lăn xăng lộn xộn. Thì như vậy tu cái gì giờ đây? Vậy thì phải ôm cái pháp nào để diệt ôm càng thì nghiêm và diệt dục tưởng, chứ không phải ngồi ức chế dục tưởng. Bây giờ mấy con nào dùng hơi thở này, ví dụ để ra để cố nó tập trung trong hơi thở này, làm cho cái ý thức không có nghiệp gì đó, mấy con tu sai đó. Hai mấy con thấy bây giờ thầy dạy mấy con nè, trước khi mấy con tu một cái pháp để cho mấy con diệt hôn trần trì nghiêm và vọng tưởng, vậy thì cơ bản của cái pháp đó là cái pháp chánh niệm tỉnh giác. Mà chánh niệm tỉnh giác nó có bốn cái giai đoạn chứ ta. Giai đoạn thứ nhất mấy con phải tập đi thực hành dần dần đi, mà biết mình đi một cách thư thả, chứ không phải tập trung quá căng cái đầu óc để cho hoàn toàn biết bước đi mình không còn một cái gì khác, còn tự nhiên đi rất tự nhiên. Có biết bước đi, có nghe chim kêu, có nghe tất cả sự kiện xảy ra, khó khởi vọng tưởng chứ không phải ức chế, không phải vọng tưởng, không phải dùng bước đi mà đè nén tâm mình để không vọng tưởng là sao? Đi tự nhiên, sao con đi dần dần? Thì đi nó không nghĩ thì tốt, mà nó nghĩ cũng tốt chứ đâu phải mình dùng cái đi để mình diệt nó đâu. Mình chỉ đi để tập cơ thể đi cho nó quen. Chẳng hạn bây giờ con đi 1 vòng, 2 vòng, 5 vòng, 10 vòng, con sẽ mỏi chừng. Nhưng mà con tập đi quen rồi đi 10 vòng không mỏi chừng đâu. Hãy con đi mới quen. Còn đi được. Mục đích đi để cho cái cơ thể mình nó quen đi bộ thì nó không mỏi chừng. Mà khi nó mỏi chừng thì người ta lại kết hợp một cái thân hình khác để cho nó cộng cái thân hành đó dưới cái thân hành đi. Từ bắt đầu bây giờ kết hợp đi như vậy đó, mấy con thấy không hỏi chứ. Thì người ta cho kết hợp với hơi thở, nó còn đứng lại. Đi một vòng này, nó còn đứng lại, không cứ thở năm hơi thở. Tức là thêm thân hậu cho mấy con. Không ai không? Rồi bắt đầu thuần thuộc rồi, người ta. Khi đó mấy con đi một vòng này, thì thử đứng ngay chỗ giữa cửa này. Thì mấy con không có đứng hơi thở nữa, mà lại ngồi xuống. Tức là cái hai đó. Thay đổi có cái thân hành ngồi rồi, hồi đó chỉ đứng thôi phải không, đi với đứng, bây giờ tới ngồi, ngồi xuống chiếc chân như thầy, ngồi đứng thẳng đàng hoàng, hít thở, vừa thở ra, đây là cái giai đoạn thứ ba của pháp tu tập tỉnh thức, có phải không, mấy con thấy chưa? Bắt đầu bây giờ mấy con tu tập mà hít thở được rồi, ngồi lên đứng xuống từng hành động mấy con tỉnh giác được rồi, chứ người ta đâu có dạy mấy con gì cái vọng tưởng mấy con. Tạo cho mấy con quen với cái pháp thân hành mà. Đi kinh hành thôi. Thì giờ con quen rồi, người ta kết hợp tất cả những thành một pháp gọi là bánh xe thân hành niệm. Bây giờ nó thành cái bánh xe thân hành niệm rồi thì cái hành động nó chạy. Cho nên con cần thì không thể dạy đánh dạy con được. Con cứ đi hoài mà đi theo kiểu dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống rồi chân này. Cứ như vậy, đúng 10 bước thì các con lại ngồi xuống, đưa tay đưa chân, rồi chống tay chống chân, rồi hít thở xong rồi đưa tay ra sau chống đứng dậy, rồi bắt đầu tiếp tục đi 10 bước nữa. Thành ra một cái cổ xe thân hành nó chạy rồi. Mà khi nó chạy mà nó thuần thục rồi, nó sợ kiên cố, cho nên con đi suốt đêm bao giờ có buồn ngủ. cái pháp đó nó như vậy mà nó diệt luôn những cái niệm trong đầu của con, mà con có mục đích con có chế cái ý thức con đâu, tại vì nó tập cái thân hành mà, cho nên vọng tưởng không có ló đầu ra được. Cho nên khi mà con tập như vậy thôi thì bắt đầu con ngồi lại, con thấy con cho suốt cái thời gian 3 tiếng đồng hồ trong một buổi tối, cũng như buổi chiều 2 giờ cho đến 5 giờ con cho cái xe không có ngồi, con chạy suốt 3 tiếng. Nhưng mà đầu tiên con tập sao cho nổi, con phải tập từ 30 phút dần dần, con tăng dần lên thì con chạy được 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ mà con ngồi lại con thấy tâm con rất là không cần sự nhiên, con ở trên cái trạng thái đó gọi là tứ diệt xứ. Chỉ vì tự nó không niệm chứ đâu phải mà con ức chế nó đâu, con hiểu không? Cho nên con ở trạng thái đó mà nó kéo dài đã được 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 7 giờ, 1 ngày, 2 ngày, không thấy đó khác, con ở trên trạng thái đó được. Tức là con sẽ chứng đạo tại cái trạng thái đó, chứ không phải chứng đạo cái gì cả. Nhưng bây giờ con mới ngồi được 30 phút rồi, nó yên lặng, mà tăng lên 40 phút, ha, hoặc là gần 1 giờ, thì nó khó nhiều. Ôm pháp thân thành niệm lại là thu lại liền, sáng rồi nát hết, ngồi lại 1 giờ không có, mà lên 2 giờ thì có, thì ôm pháp thân thành niệm tu tâm nữa, ngồi lại 2 giờ không có, mà 3 giờ có, ôm pháp thân thành niệm cá nữa, chứ mình không có dùng cái phương pháp nào mà ức chế, mà chỉ ôm pháp thân thành niệm, để cho nó tập cho nó cái thân hành đó, nó cắn nát cái tự đó hết. Khi nó cắn nát rồi, nó còn ngồi 1 ngày, 2 ngày, nó vẫn yên. Tự nó yên chứ, tại vì cái pháp đó nó gì, cho nên Đức Phật cũng gọi là thân hành nghiệp, pháp thân hành nghiệp là một pháp để chúng ta đi đến cái chỗ chứng đạt mà chúng ta không được chứng đạt. Bây giờ thầy nói pháp thân hành nghiệp, con thấy nó rất thực tế. Mà cuộc đời mình sinh nó là người, có thân là khổ, sanh là cuộc sống hàng ngày đủ chuyện làm cho chúng ta kỳ hết, phải lo toan cái này của họ khi giờ đời sống ăn uống ăn mặc rồi bà con thân thuộc hết thái điều gì quanh chúng ta làm cho đời sống bất an lắm. Rồi cái thân của mình nó cũng đâu phải để yên mà, nay thì mạnh, hở chút thì đau. Thế mà đau thì phải đi bác sĩ, đi nhà thương. Nó nhẹ thì mình mua thuốc về uống, mà nó nặng thì phải đi nhà thương. Không cách nào mà có thể nó tự nó hết được. Vậy mà pháp là thì hai chúng ta đuổi ra hết. Bây giờ ví dụ như thân của con đau, nó đau bụng hay nhức đầu hoặc đau một bất cứ một cái gì mà các con còn đi thân hành niệm được, ôm chặt pháp thân mình cứu, ôm thì nó cắn sạch ra cái cảm thọ đau, bệnh nó hết liền. Cái pháp thân hành niệm hay lắm. Nhưng bây giờ mấy con đau bán thân của con là sao biết không? Thân bây giờ nó nói vậy thì mấy con nằm đây nó có dùng hơi thở bị hồi thân hành niệm nó có cái hơi thở mà không? An tịnh thân hành để ý thứ vô an tịnh thân hành, thử ôm chặt nhiếp hơi thở, ôm chặt cái ý nhiếp hơi thở, thì cái thân của con nó phục hồi, nó đi lại bình thường. Chứ nó đâu phải nằm hiên hoài được đâu, nó tự nó mình an ổn, mình chẳng sợ nó, thì cứ ở ví dụ mình nằm rồi mình đi được, thì cứ ôm chặt pháp này mà giữ quá, kêu là giữ nghiệp bằng cái pháp. Còn các ý an tịnh thân hành trở thành ý thức lực, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, những con câu kinh pháp cú như vậy rất rõ mà. Con dẫn vào chỗ thân tâm an ổn mà, thân an ổn không còn đau mà, thì buộc lòng nó thân đau. Con thấy Phật pháp này lắm. Có thân mà mấy con gặp thầy, thầy dạy mấy con ráng đọc. Có gì thầy dạy, bây giờ mấy con tập pháp thân mình niệm nè. Sao bữa nay mình lại dỡ gót lên, nó nghe dường như là nó đẩy gót mình dỡ lên. Dỡ chúng lên dường như cái gì nghe bỏng như thế này nó đẩy lên. Thì hỏi tại sao nó lạ vậy, mỗi lần thì con dỡ bước lên thì con dỡ lên, dỡ chân lên dỡ lên, nghe nó nặng nề chứ đâu có nhẹ như vậy, mà sao nó lại. Thì thầy bảo tạo ý hai điều dưng là không có được đẩy, còn nhắc cái thân tâm con bây giờ không có cái lực nào đẩy, mà phải dùng cái sức lực của con dỡ gót dỡ chân lên chứ không được đẩy, còn cắm nó liền, dùng ý thức dẫn nó ra chứ không phải cho nó được làm vậy, chứ không nó làm nó còn phải tức quá rồi đi xin nhẹ nha. Như bay bổng này thì đó là mấy con bị tưởng rồi đó, phải dằn mặt nó, phải dập nó xuống liền chứ không được để cho nó xuyên vô. Bởi vì thường thường chúng ta cái ý thức của chúng ta mà nó đi vậy, nó ghi một cái cảm giác an lạc, nó làm cho chúng ta thích thú, nó gợi cho chúng ta hoan hỷ, tức là dục. Mà mấy con thích nó là mấy con bị rơi vô trong cái dục, thay vì ở đời có những cái dục nó cám dỗ chúng ta mới chạy theo đời. Thì trong đạo nó có những cái dục, nó cám dỗ chúng ta chạy theo dục của đạo, nó làm cho chúng ta thích thú. Nhưng mà không ngờ đây là dục đạo, nó đưa chúng ta đi đến con đường không dễ thoát. Mà Đức Phật dạy ly dục, ly dục đời mà cả ly dục đạo, chứ đâu phải ly cái dục đời không. Còn những cái đạo nó có cái dục đó, các con tu thời gian sau nghe nó hỷ lạc, những ai ngồi an tĩnh quá mà nghe nó thích quá, họ mới còn bị dục lên đó, chẳng ai liền. Cho nên thầy dạy chúng con là thực tế để đi vào thứ. Sau khi tu tập mình đẩy lui được mình, mình làm chủ được sự sống chết, muốn chết mà muốn sống. Nhưng ở trên mảnh đất tâm của các con bất động, thì mấy con mới muốn chết mà nào chết, muốn sống mà nào sống. Chứ tâm mấy con còn lăng xăng lộn xộn, còn không cần tự nhiên là không bao giờ mấy con làm chủ được sự sống chết của các con đâu. Nhưng bây giờ mấy con có thể ở trên cái mảnh đất tâm của mấy con chưa được, nhưng đuổi bệnh mấy con có phương pháp đuổi được. Nhưng đuổi bệnh mình nhẹ thôi chứ bệnh nặng mấy con đuổi đi. Ví dụ mình nhẹ, ví dụ nhức đầu cảm hoặc cái gì sơ sơ đó, thì mấy con tú vào hơi thở của mấy con, mấy con nhít cái tâm chừng, cái tâm mấy con tú vào hơi thở, rồi mấy con tác ý thì chú bình nó sẽ đi. Nhưng nó không phải là con ở trên mảnh đất tâm bất động. Chứ con ở trên mảnh đất tâm bất động là cái mảnh đất tâm vô lậu. Vô lậu là không còn đau khổ, chỉ lậu hoặc có nghĩa là không đau khổ. Mà tâm con ở trên cái mảnh đất, ví dụ bây giờ này, tâm bất động, không đau. Lúc đầu bây giờ ở trong sự yên lặng đó, không khởi niệm, mà nó không quan trọng, nó tỉnh táo như thế này, thì có cái bệnh đau nào vô đó được đâu con. Không có thân này, không có cái bệnh nào mà xen vô đâu. Mà đã nó xen vô đó thì mình có được thanh thản an lạc chưa? Tức là mình chưa đủ sức ở trong đó, nó lôi mình ra. Vì vậy cho nên mình tập đến khi mình ở trong đó được, thì bắt đầu bây giờ bệnh đau nào trên thân nó cũng đẩy ra. Nó vô lậu, nó không còn cái đau khổ xen vô đó được. Cho nên nó cũng cụ thể, nó rõ ràng. Chứ đâu phải gì mờ đâu. Bây giờ mấy con thấy là tâm bất động thanh tản mấy con có rồi. Nhưng mà duy trì cái đó mấy con phải tập luyện. Mấy con sống trong đó phải tập luyện. Để hết sức lực của mình. Mấy con còn trẻ mấy con. Bây giờ thật sự ra mấy con bây giờ mấy con có học cái gì đi nữa. Mấy con đang đổ bằng tiến sĩ cao học trên đại học. Nhưng cuối cùng mấy con cũng bị lệ vô và sinh lợi chứ. Mấy con cứ... Nhưng mà cái phương pháp của Phật nó không cần đòi hỏi nữa, cần mấy con khó hiểu biết và mấy con được đúng chỉ thời gian trong một năm, hai năm. Thì nó cao lắm, là một cái người bền chí mà tu chậm nhất là 7 năm cũng làm chủ được. Làm chủ sự sống chết chứ không phải là nói là tôi phải tu suốt đời, nó tu lượng kiếp, không phải tu lượng kiếp nữa. Mà mấy con bền chí được thầy hướng dẫn cặn kẽ tu các kinh hành niệm lần lượt cứ từ 30 phút tu thân hành niệm tập lên rồi 1 giờ rồi 1 giờ rưỡi, chứ không phải dội mà ráng mà tập cho nó là 3 giờ đồng hồ mà cái sức mình chưa dịu được nổi, thì như vậy là mấy con ức chế mấy con gọi thì mấy con không thành công. Thì dạy mấy con tập 30 phút dẫn đầu tập, mấy con tập đi pháp thân hành niệm thì mấy con sẽ tu tập từ 20 phút lên 30 phút rồi 40 phút rồi 50 phút rồi 1 giờ, cứ từ từ cái cơ thể của mình nó thích nghi được thì cứ tăng dần lên, tăng dần lên, kiếm suốt 3 tiếng đồng hồ đi, mà nó thấy nó an lạc, mà nó thấy yên ổn, nó thấy dễ chịu, thì mấy con sẽ thấy ngồi lại, mấy con sẽ thấy nó được yên lặng ở trong khoảng thời gian bao lâu, mà nó tới cái khoảng thời gian đó rồi, ví dụ như 1 giờ, mà trên 1 giờ thì nó bị vọng tưởng, hoặc là nó còn không trầm, thì nó còn ôm lại pháp mà niệm đi nữa. Đi nữa thì mấy con tăng lên 4 giờ thì mấy con thấy bây giờ 2 giờ nó bình yên rồi. Mà 3 giờ thì chưa được, thì mấy con ôm pháp thân hành niệm đi nữa, thì mấy con tăng lên 4 giờ con ngồi bất động. Tại cái pháp đó nó diệt, nó đem lại sự bình an cho con, chứ không phải con trực tiếp đem cái pháp, mà con ngồi con giữ cái tâm con bất động để được cái dài đó. Tại cái pháp tu tập này nó mới đem lại cho tâm con bình an. Nó có phương pháp, chỉ có mình xin con nữa. Cho nên mấy con lớn tuổi rồi thì cái thời gian không lâu, mấy con hãy cố gắng sắp xếp gia đình cho ổn, mấy con về cần được bên thầy, phải cất những cái thất này là phải cất cho mấy con, sao mà cất cho thầy, thầy ở gì hết, để cho mấy con sống đúng cái hạnh con, hàng ngàn bữa, sống giờ thì mình tu tập cho đúng giờ, trong cái giờ đó thì không cho nó ngủ phi thời, vậy thì có thầy đi qua, thầy coi đứa nào mà ngủ phi thời, giờ tu mà nó cũng tới được lui, thầy gõ cửa thì vô. thì lúc lặng chứ đâu có để cho ngủ. Phải tập lại. Vì vậy là ta sửa cho mấy con. Và cuối cùng thì mấy con sẽ do họ coi chừng thầy đi rồi, coi chừng hồi hồi để có ngủ không được, cố ráng đi kinh hành rồi, thì nó từ nó sẽ nó há được. Khi giờ ngủ thì thầy cho phép mấy con ngủ, mà giờ không được ngủ tu tập thì không được ngủ tu tập. Từ đó mấy con tập làm chủ, làm chủ giờ giấc. Rồi bắt đầu từ chỗ đó thầy thấy mấy con được cho con ở trên đường xuống, mà không được cho pháp ôm pháp cho mình niệm đi hoài. Tu hoài thì tới chừng mà mấy con tâm bất động, mấy con thở thì chứng hạnh phúc thiệt. Cái tâm nó luôn luôn nó không có đau khổ, nó không có nghĩ cái gì đau khổ trong đó, nó cứ vô tình đang tu tập mới được. Mấy con lớn tuổi rồi, mấy con vẫn được, mấy con không có khó. À, bây giờ thân hành niệm thì cứ tập từ từ tăng lên chứ đâu phải vội vàng gì muốn. Tập 3 tiếng đồng hồ mình chưa quen mà tập 3 tiếng đồng hồ là tự mình biết mình là khổ mình rồi. À, sao nó đi hỏi rồi. Nên mình tập từ từ đời sống của mấy con còn tuổi trẻ mấy con là còn khỏe về tôi lắm. Nói gì chứ bây giờ cho mấy con 30 phút là mấy con đi, con ráng một chút xíu là mấy con đi được 30 phút dễ dàng. Mà chừng một tuần lễ sau là mấy con tăng lên được một giờ. Rồi tuần lễ sau nữa mấy con tăng dữ. Cái sức của mấy con là còn khỏe. Còn mấy cô lớn tuổi họ tăng gì không nổi. Họ tăng từ 20 phút có thể như mấy con được. Rồi cái ý chí dũng mạnh của mấy con, mấy con quyết định thì mấy con sẽ tăng lên cách rất khó khăn dữ. Rồi từ đó mấy con có 3 tiếng đồng hồ con khóc một người. Cứ tập suốt 3 tiếng nữa. Cái thời gian mà mình ngồi nghỉ mình tập như vậy nó đâu có buồn ngủ đâu. Tới cái thời gian nghỉ thì rõ ràng nó không ngủ, ngồi chơi nó ngồi chơi nó yêu hoa. Rồi cái tâm hay sao nó dễ chịu, nó cũng không có dục trực. Mỗi lần ngồi chút xíu là nghĩ cái này nghĩ kia lo lắng. Còn bây giờ không tại vì nó có phương pháp chứ nó đi vô cái pháp này. Nên mấy con có duyên mà mấy con tu là tại mấy con không có đủ phước, không tạo cái duyên đó. Cũng như bây giờ mấy con có cái hạt giống rồi mà mấy con không chịu ương, mấy con chịu nhổ cỏ tí nước thì làm sao mà giống lên thành cây. Đó là lỗi mấy con chứ không lập thầy. Còn mấy con bây giờ có hạt giống là mấy con mới lập thầy. À, cái đó là hạt giống giải thoát á. Bây giờ thầy chỉ cách thức cho mấy con ương cái họ cái hạt giống đó, rồi bây giờ thứ nước bón thân nhổ cỏ thế nào là dài hết rồi. Bây giờ do mấy con làm nó được lên cái cây giải thoát. Có phải không mấy con thấy không? Còn bây giờ mấy con không chịu làm thì thầy đâu có làm dùng cho được cái này. Chỉ cho mấy con. Cho nên sáng bởi vì sinh ra làm người chúng ta người nào cũng có bốn cõi sinh lầm. Hai cũng có bốn. Mà nếu mình không tự cứu mình không có người nào. Bây giờ mình nghĩ là cha mẹ là những người sinh đã rất thương mình. Nhưng mình đau cha mẹ mình có đau thế cho mình. Thương mình thì chỉ chạy mua thuốc, mua thang, nước bác sĩ đó thôi. Còn không đưa mình vào bệnh viện nằm thì cha mẹ mình có thể ngồi quên chăm sóc mình. Chứ không cách nào làm sao mà thay thế cái bệnh của mình được. Và bây giờ mình hấp hối, mình sắp chết. À, bây giờ cha mình, mẹ mình thương, nó thôi để tao chết thế mày chứ. Mày sống đi chứ bây giờ mình còn nhỏ. Tao chết, bây giờ tao già rồi, tao chết mà ngốt chết cũng vậy. Không bao giờ chết thế mới con được. Tao chết rồi mình. Cho nên khi mấy con đi tu mà cha mẹ cảm thì mấy con sẽ hỏi cha mẹ. Bây giờ nhỏ con đau mẹ, có thương con, mẹ có đau thế thì con được. Mục đích của con đi tu là không phải đến đó cầu Phật, chứ Phật sẽ giao cho con được. Mà chính con làm chủ cái khổ đau của mình thân con. Con phải tự làm chủ nó. Bây giờ con đau thì con phải chịu thôi. Chứ mẹ thương con, mẹ biết là người mẹ rất thương con. Chịu thay thế cho con tất cả mọi cái khổ đau, nhưng không thể chịu thay cái bệnh cho con được. Mẹ hãy vui lòng. Thì làm sao mẹ mình cảm có phải khi mình nói vậy thôi mình đi tu đi chứ mình nói kiểu đó tao đâu có thể tới đuổi mình đi liền. Cho nên khi đó mình đến mình nỗ lực nó không phải lâu. Thầy nói thầy dạy cho con mà tu tập đúng một năm con sẽ thấy làm chủ, một năm thôi mấy con sẽ thấy làm chủ. Cái tâm mà nó bất động được chừng 3 tiếng đồng hồ là mấy con thấy bệnh không có thể bén mạng trong thân không được. 3 tiếng mà những 6 tiếng đồng hồ mà nó bất động thì nó đã ở trong cái trạng thái chính đạo thì nó đủ cái lực tính thần túc của nó. Nó tăng bất động cái tâm bất động thì nó phải có cái lực bất động của nó. Đó là cái lực vô lậu. Còn cái lực ngũ lậu, bây giờ tâm mình giận hờn phiền não, ham muốn cái này ham muốn kia, đó nó là cái tâm ngũ lậu. Thì nó có cái lực ngũ lậu, cho nên vừa người ta nói cái ý mình tức giận liền, đó là cái lực sanh của mình, cái lực ngũ lậu. Còn cái người tu mà tâm vô lậu, nó sẽ có cái lực vô lậu. Cái lực vô lậu của nó, bởi vì tâm mình nó thanh thản là vô sự, thì ngầm trong nó phải có cái lực của cái tâm mình động đó. Thì lực nó gồm lại, nó có bốn cái lực mà Đức Phật đã gọi là tinh tấn ý túc. Tinh tấn ý túc nó là cái lực đầu tiên mà nó xuất hiện. Mình thấy bây giờ ngồi đây mà nó bất động, mà nó thấy nó luôn luôn nó muốn ở trong đó, chứ nó không có muốn đi ra, nó không phóng dật, nó muốn đi ra, nó ở trong phòng này mình đó, mà luôn luôn ở trong cái trạng thái đó là tinh tấn ý túc, coi như siêng năng rồi đó. Cái siêng năng nó ở đó, nó siêng năng ở trong cái đó đó, nó không muốn bị lìa đó, là tinh tấn ý túc nó xuất hiện. Mà hãy tinh tấn ý túc xuất hiện được á, thì định ý túc nó xuất hiện. Định nó chỉ có một chứ nó có hai, nó có một tâm của mình thôi, định ý túc. Mà định ý túc được thì định ý túc tức là tứ thần túc. Nó định ý túc là con muốn nhập định nào nó sẽ nhập định. Thì trong lúc đó nó có định thì nó phải có tệ, cái tệ ý túc. Cái tệ ý túc con thử con ngồi dai lưng ở đây, mà sau lưng đây nó con không có nhìn mắt con đâu, mà con muốn biết người nào lúc sau lưng con biết hết. Cái tệ nó không có cái không gian ngăn cách của nó, cho nên nó hoài dắt, nó vẫn biết cái này. Nó ngồi ngó đây chứ mà nó biết sau lưng là mấy người ngồi đang nghe, còn mấy con thì không biết được. Tức là mấy con kêu cái tệ ý túc như ý mình muốn, mà mình muốn biết sau lưng cái này có ai đây nè, mà nó biết. Còn mấy con bây giờ chưa có tệ ý túc cho nên không biết, phải đi ra rồi dắt này dồn rồi mới thấy, mới biết. Đó là cái lực của tứ thần túc. Mà hãy tâm mình bất động thì nó sẽ có, còn tâm mình nó chưa bất động nó sẽ không có. Cho nên tôi không có cuộc đời mình sinh làm người mà được may mắn gặp chánh pháp, mà mình không lấy được tu mà pháp đó phải khó nữa. Thì nói đi ai đi cũng được, đi tinh hành thì ai cũng đi cũng được, đâu có gì đâu. Rồi kết hợp tất cả những hành động nó trở thành cái thân pháp, thân hành niệm. Vì thân hành là cái động tác của thân của chúng ta, mà nó cấu kết từng cái hành động của nó kết lại nó thành một cái cổ xe của thân hành. Cho nên bây giờ cái pháp nó cấu kết nó thành cổ xe, do cái xe nó chạy. Nó chạy thì nó cắn nát hết tất cả những chướng ngại. Thì chướng ngại trong thân tâm chúng ta gì? Không cần thiền niệm, vọng tưởng, bệnh đau. Có thêm mà không? Bệnh đau là chướng ngại, ác pháp. Không, mà không cần thiền niệm nó mờ mịt. Thấy không? Nó lười biếng, nó là chướng ngại pháp. Vọng tưởng ngồi lại nó không yên, nó không cứ nghĩ cái này nó lo kia thì nó chướng ngại pháp. Cho nên vì vậy mà cái xe này nó sẽ căng nát cả từ ngày hết. Hết chướng ngại pháp, nó căng nát hết chướng ngại pháp. Thì nó để là cái thân bất động. Mấy con bình thường, nó còn tắc ý ra thì cái trí tuệ cũng còn sáng suốt, gọi là tệ ý thức. Thì nó cách giác lên mà con muốn biết anh sao biết là bây giờ có cái chuyện khó khăn quá, bây giờ công ty xí nghiệp làm ăn gì đó nó thất bại. Đó con, hai đó trong đầu các con nghĩ phải tiến triển lại công ty để làm ăn đi lên chứ không thể được tệ quá. Nó phát ra cái sáng tiếng của con biết phải giải quyết nó là sáng đến quân đội nó biết phải cho công ty bây giờ phải đổi qua làm cái gì đây, chứ không thì cái nước cũ này là sẽ sập. Nó biết liền rồi, bởi vì nó là tệ ý túc rồi, cái đầu óc sáng suốt rồi, nó biết đổi, nó chuyển cái công ty đi lên liền. Tất cả công nhân viên của hàng quan chuyển nghề qua làm cái việc này hết, không có đứa nào mà sa thải bỏ. Nó sáng suốt lắm. Còn giờ đó mình còn hờ, mình không biết đường mình chuyển đi nữa. Bây giờ như vậy, bây giờ mình đang làm sao hơn, nếu đang sản xuất sao hơn mày sao đó không được. Bây giờ không biết làm cái gì vậy đây. Còn cái này nó biết ngay liền phải chuyển từ cái công nghệ xe hơi này chuyển qua một cái loại nào đó. Nó bá hào hào cái gì vô không, nó không bao giờ hết. Còn về xe hơi ế nó bắt buộc nó phải sa thải công nhân, mà nhiều khi đóng cửa nữa cả. Cái sự mà tu tập nó sáng suốt như vậy, nó giúp cho đời chúng ta nó đi lên chứ nó không phải làm cho đời chúng ta khổ, mà nó giúp cho xã hội chúng ta quân bình được kinh tế. Không thì thất bại. Bây giờ cái người mà tu được mà trí tuệ vậy không lấy cái đâu phải tu được, chúng ta cứ vô pháp chúng ta ngồi đó yên liền để mà ngồi đó hưởng an lạc của cái tâm bất động. Phải từ cái tâm bất động rồi chúng ta lao động tất cả mọi sự kiện chúng ta dính mắc gì chúng ta không đáng, nhưng mà chúng ta đem lại cái đời sống cho xã hội được nhất bình an, không có người nào bị nghèo rồi. Như vậy chúng ta mới xứng đáng là con người. Cả cái trí tuệ đang ở trong cái đầu chúng ta mà chúng ta không chịu triển khai thì làm sao chúng ta có trí tuệ? Ai cũng có cái đầu, mà cái đầu không chịu triển khai thì cái trí tuệ làm sao có? Cũng như bây giờ sau lưng thầy, bây giờ cách danh sau lưng hai ngồi, mà thầy biết mấy con biết được đó, mà mấy con làm được cái chuyện đó, mà tại sao mấy con không có chịu triển khai? Mà mọi người ngồi trước mặt, người nào cũng làm được cái điều này, xã hội sẽ đi lên. Không phải mấy con, xã hội mình sẽ tốt. Giờ đồng thời nó tốt vậy thì mấy con thấy không? À, nó tốt vậy, cái trí tuệ nó đâu có cho mấy con làm chuyện ác đâu. Sống không làm của mình, của người. Xã hội chúng ta sống bằng tình thương. Bởi vì nó mới mang đủ cái nghĩa đạo đức nhân bản của nó. Đạo đức gốc con người. Đem tình thương, trang hoạt, sống không làm của mình, của mình. Đó, cái chỗ đó, bởi vì nó là trí tuệ rồi. Còn mình thiếu trí tuệ cho nên mình hỏi là chút thì là khổ người ta đó, hoặc là khổ mình. Hỏi chút đó, tức giận mình khổ mình là. Còn cái trí tuệ nó không bao giờ nó để cho nó khổ đâu. Mà vì cái đó ạp không, thì mình đã hãi như vậy. Mình sẽ còn thấy nó hay như một đời. Bởi vì mình phải triển khai cái trí tuệ mình, chứ tại sao mình để nó mù mờ như vậy. Trong khi các con bị một cái lớp gì che đậy cái mù mờ đó, là cái tăng tham sân si của mấy con chứ gì. Mình dám cho sẵn đi, nó thanh tịnh, nó lộ ra chứ. Chứ có ai làm cái chuyện mù mờ mấy con. Bởi vì mấy con còn giận, còn hờn, còn ham muốn cái này kia, nó là tham si của mấy con chứ gì. Thì nó đẩy cái trí tuệ của mấy con làm sao được. Triển khai nó được. Cho nên bây giờ mấy con nghe lời thầy, mấy con tập tôi ôm phát tinh thần niệm, căng nát ba cái tham cái này hết. Không cầm điện như này, dép sát, thì bắt đầu nó lộ đầu nữa đó. Thì nó đâu phải là chỉ mình tu lợi ích cho mình đâu mấy con. Cũng như bây giờ thầy tu xong rồi, tại sao thầy phải cất nhà, cất cửa, điều này thế kia. Nga thầy muốn cho mọi người đều phải được như thầy. Không ích kỷ nữa con. Cho nó ích kỷ mới vô trong cái hang nào đó, nó ngồi chơi, bữa thầy xuống hang xuống. Còn bây giờ tiếp xúc mới còn bộ xíu lên. Rồi ăn thì nhai rồi nuốt. Cái đồ ăn là đồ bất tỉnh, chứ mấy con thấy nhai nuốt vô rồi nó có ra gì đâu. Con lại nó đâu có phải ham thích nữa đâu. Nhưng mà vì đời khổ nó không thể bỏ được. Thầy không thể nào mà khi tu rồi không thể nào bỏ. Con người mà đi, người khổ, nó không khổ, thở chứ nó không khổ, thì làm sao mà nỡ lần nào bỏ. Hôm nay gì không bỏ mấy con mới gặp thầy, thì cỡ thầy bỏ thì nhập diệt lâu. Thầy ở trên Hòn Sơn, thầy ở trong một cái hang ma thiên lạnh ở trên Hòn Sơn. Mà thầy tu xong rồi thì thầy già, lúc vàng thì thầy nhập. Thì thầy bây giờ đó còn cực khổ. Nhưng khi đó thì nhìn thấy chúng sanh khổ, không thể nào bỏ đi. Cứ tu rồi thì phải đi tìm cái chuyện gì giải thoát, phải ở trong cái tâm bất động đó là chuyện giải thoát. Nó đâu còn tái sinh luân hồi nữa, nó đâu còn tương ưng tham sân si nữa mà tái sinh. Thầy chỉ cần tỉnh kỹ hơi thở là thầy tắt thở liền tức khắc, thầy vào đó thì làm chủ được hơi thở mình. Thì thầy vào đó thì thầy ở đâu nữa, thì dính gì đến thầy giải thoát. Còn bây giờ các con sai biết đường lắm, cho nên không được. Phật giáo bây giờ giải cho con cầu cũng còn siêu rồi, nhưng cuối cùng được những gì đấy. Còn thầy giải với con, tự mấy con làm, mấy con sẽ làm chủ được thân tâm, và đồng thời đủ trí tuệ thì mấy con sống đạo đức nhân bản. Bây giờ thầy triển khai cái đạo đức thì cho mấy con học đạo đức sống không làm khổ mình, của người. Nhưng cái đầu óc của mấy con còn đầy tham si thì chỉ là lý thuyết suông thôi. Nó giảm thật nhưng mà nó không còn. Thầy biết. Cảm ơn. Mấy con ráng dành một cái gì đó, cũng như mấy con cố gắng mấy con học thì mấy con mới có cái kiến thức, từ cái kiến thức học ở lớp học đi dần cái cao lên đạt. mấy con mới thấy có cái sự hiểu ý. Còn mấy con không học thì mấy con làm sao không hiểu ý được. Thì cái sự tu tập nó cũng vậy, nó sẽ đưa mấy con đi đến cái bọn hiểu ha, toàn bộ cái tật, cái đầu óc thông minh của mấy con. Chỉ như vậy mới đem lại hạnh phúc cho bản thân mấy con, mặc cho những người xung quanh, không riêng những người thân mấy con, mà cả bao nhiêu người có duyên gặp mấy con đều có sự hiểu. Mấy con còn tuổi trẻ mà gặp được Phật pháp như vậy là phải nam việc nữ nỗ lực đi, thầy sẵn sàng dạy, thầy sẵn sàng cho thất cho cô mấy con, không bỏ đói mấy con, nhưng ăn bữa thôi cũng ăn được chứ. Thầy dạy cho tới nay đi chứ. À, bây giờ con ngồi đây mà con thấy sao mình ngồi bất động vậy, mình thấy ánh sáng kẹt tới vậy, đó là sắc tưởng. Ánh sáng à, còn con ngồi đây mà im lặng như thế này mà nghe nó tai rồi tiếng nói ai nói lại ngã đó, đó là sinh tưởng. À, hoặc là nghe tiếng cấm, tiếng chuông, tiếng mỏ, mà ở ngoài thì đâu có nghe ai bỏ chuông bỏ mỏ đâu, nghe trong tai mình đó là sinh tưởng. Ngồi đây tôi sao mình nghe cái khung ngát hả, mùi thơm hoặc mùi hương mà có ai cắm hương ở đâu ra đây mà sẽ nghe nó thơm được, đó là hương tưởng. Từ sắc tưởng, từ hương tưởng, từ thính tưởng, sắc thinh hương vị, ngồi đây nghe nó miếng gì nuốt nghe nó ngọt ngào quá vậy, nó miếng mà là sao có đường đó mà ngọt như vậy là dị tưởng. Ta còn hiểu chưa, nó nhiều bởi vì đó là nó 18 cái lại tưởng sắc thinh hương vị xuất phát. Ngồi đây á, thì mấy con thấy á, mấy con thấy thấy pháp tưởng, mấy con thấy à bây giờ đó, bây giờ mình nghĩ, bây giờ mình nghĩ à bây giờ cái pháp thân hành niệm như vậy đó, mình phải tập như thế này thế này thế này thế này, có khi thầy dạy sẽ tập vậy, thì con người lại nghĩ ra một cái điều kiện để mà tập, thì đó mấy con bị pháp tưởng rồi. Mấy con nghĩ mấy con không theo pháp thầy dạy mà mấy con nghĩ theo cái kiến giải của mình, cái hiểu của mình đó là mình bị pháp tưởng. Sắc thân hương vị xuất phát vị là cái ngọt ở trong cổ của mình, và pháp là nghĩ cái pháp dày nghĩ pháp tháng để cho mình thực hiện mau tu tập này, thế là cái pháp đó sắc thân hương vị xuất phát tưởng là sáu cái tưởng. Mấy con thấy sáu cái tưởng rõ ràng là nó cũng như sáu cái cần, phải không? Sắc thân hương vị xuất phát cần, cái cần như bây giờ ở ngoài đó có cái bông nó bay đến người thương, phải không? Ở ngoài đó có cái cây tức là cái pháp nó mới đập vô mắt mình, mà mắt mình thấy cái cây đó màu vàng, màu đỏ, màu xanh, đó là sắc tưởng, âm thanh là thinh tưởng, tất cả những cái này nó không có mà nó có ra thì nó là tưởng, mà nó có là sắc thinh hương xuất phát cần. Cần sao thì tưởng nó cứ y vậy, cho nên sáu cần sáu thức, những cái thức của mấy con bây giờ ngủ mà mình nghe thì cái đó không phải lỗ tai gì hết, mà cái tưởng nó nghe. Mình ngủ mà mình thấy ở mình nằm ở đang ở đây ở trong bàn mà mình thấy mình đi Đà Lạt hoặc là ở đâu thì cái đó là tưởng chứ không phải là cái ý thức là mình đến chỗ đó, nó là tưởng. Các con hiểu chưa, nó là sáu cái thức tưởng. Hồi nãy là sáu cái cảnh tưởng như vậy, sắc thinh hương vị xúc pháp cảnh tưởng, sáu cái biết của tưởng, mà cái ý thức mình hoàn toàn nó ngủ yên, nó không có hoạt động, mà sáu cái này nó hoạt động, tức là sáu cái thức tưởng. Sáu cái căn tưởng ở trong thân của chúng ta có sáu cái căn mắt tai mũi miệng thân ý, thì nó có sáu cái căn tưởng của nó ở trong này, cho nên cái tưởng nó phải làm theo. Ví dụ mình ngủ nè, mình đang ngủ nè, cái lỗ tai mình không nghe nè, mà lại nghe tiếng nói thì nó phải có cái căn cái tưởng nó mới nghe chứ, không hiểu không? Cho nên vì vậy mà sáu căn sáu trần sáu thứ tưởng thì nó là 18 tưởng sao? Phải còn cộng lại không chứ không phải không? Nó là 18 lại tưởng, ghê lắm đó. cái tưởng nó y chang vậy mà nó không theo cái ý thức của chúng ta, nó không theo cái sáu cái căn của chúng ta. Hiện thân chúng ta có sáu căn mắt tai mũi tai ý, ngoài sáu cái căn đó nó có sáu cái căn tưởng của nó, nó làm việc. Rồi sáu cái thức tưởng nó làm việc, sáu cái trần tưởng nó làm việc. Ở đây nó không có cái ánh sáng hào quang mà nó phóng ra ánh sáng hào quang là sắc tưởng như thế. Ở đây bật một bật đèn, một cái nhà này sáng trưng, hai bật đèn đây thì tưởng nó bật chứ anh. Đó là sắc tưởng. Ta ngồi đi
được.
À, thọ tưởng. Bây giờ cái thân của con nó không đau mà con tưởng nó đau thì đó là đau. Đây là ý thức tưởng đó mấy con, mày tưởng ra. Còn nữa tưởng nó đau nữa mấy con. À, ngồi đây ví dụ như ngồi đây con ngồi im lặng, con ví dụ nghe nó nhức cái đầu, mà sự thật cái đầu con không nhức mà nó cảm nhận như nhức. Ví dụ con ngồi an tĩnh yên ổn mà nó nhức nó đau con, tức là cái cảm thọ của tưởng con, cảm thọ của tưởng nó ghê lắm rồi. À, cho nên khi mà mấy con ngồi yên tĩnh như thế này, ý thức con hoàn toàn yên lặng thì cái thọ tưởng nó đánh ra, đánh ra nó làm con đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, thì mấy con dùng đánh ngay cái ý thức mình tỉnh lại liền để dùng ý thức đập nó xuống. Chứ còn để cái tưởng đó thì mấy con không thể làm gì nữa, mà mình tắt ý liền tức khắc con ý thức tỉnh táo lại coi phải cái tưởng hay là không được. Nhưng mà ý thức con nó tỉnh lại được thì cái tưởng kia nó mất đi. Vì hồi đó cái ý thức con nó làm việc, bây giờ cái tưởng nó tưởng thọ nó làm việc đó. Cho nên mình tắt ý ngay liền, tắt ý lần thứ nhất, lần thứ hai, thứ ba thì ý thức nó tỉnh lại liền thì nó khá trong cái trạng thái nó phá cái tưởng đó rồi, cho nên nó hết liền. Tại nó cái bộ tưởng này nó đi ra nó không qua khỏi mặt này đâu, biết thôi. Nó còn ngồi mình nhúc nhích như thế này, à, bắt đầu ngồi là cứ nhúc nhích tưởng, con đâu có biết, nó còn cứ ngồi yên vậy thôi. Nhưng mà nó lúc lắc rồi con đâu có biết. Ta còn thấy mấy người lên đồng ngột, họ có biết họ lúc lắc không? Vậy mà lúc lắc mà nó nhảy, như nó ngồi xếp bằng vậy nó nhảy lên đúng không? Mấy người lên trong giao cấu rất tưởng nó nhảy đúng không? Thành tưởng đó. Cho nên biết nó rồi thì không sợ nó đâu. Biết nó rồi mới còn dùng ý thức bẩm dừng lại, không được nhảy, không được lúc lắm. Thì nó ngồi bất động lại. Nếu mấy con để coi nó làm lung à. À, mấy con nhớ chưa? Bởi vì phải tu vào bốn cái giai đoạn tu tập về phát sanh hành niệm. Giai đoạn thứ nhất đi tu hành, giai đoạn thứ hai đứng tại trí tuệ, giai đoạn thứ ba ngồi xuống, giai đoạn thứ tư là kết hợp tất cả thân hành hết. Rồi tu tập, hễ tu tập mấy con tu tập trong một giờ thì mấy con ngồi lại 30 phút coi cái tâm bất động không, hay hoặc là ngồi lại để coi tâm nó bất động, nó không dựng tựa, nó không hôn cầm nó bao lâu, thì ngồi lại nó được 10 phút. Rồi trên 10 phút thì có dựng tựa, có hôn cầm thì ôm cái ngành này tu tập nữa thì nó tăng dần đến 30 phút không niệm, không vọng tưởng, không hôn trầm. Thì đó là cái kết quả của pháp thân hành nghiệp, nó giúp chúng ta bất động chứ không phải chúng ta vốn trí tâm bất động. Các con hiểu nó pháp này mà nó giúp cho cái tâm kia, chứ không phải là tự nơi cái chỗ tâm chúng ta để mà tu tập để cho nó bất động thì không được, bị chết. Không có trực tiếp ngay vô mà phá cái ý thức của chúng ta liền được, bởi ý là chủ ý tạo tác không được phá nó, mà chúng ta ôm cái pháp này để phá những cái ác pháp kia, để ly dục cái ác pháp, cho nên cái ác pháp nó không còn có nữa, cho nên nó ngồi bất động. Vì vậy mới đứng tới bắt cái ý thức đừng làm việc nữa, lấy cái gì làm đây. Cho nên mình vô cái mình ngồi mình tu, à, bắt đầu tu như là cảm nhận hình xẹp như pháp môn Vassana, phải không? Đó là ức chế nó bằng cái hình xẹp của bụng rồi, hoặc là hít thở, là dùng cái hơi thở để ức chế cái ý thức chúng ta. Như vậy là trực tiếp chúng ta diệt ý thức. Đây, chúng ta ôm pháp thân hành niệm này không diệt ý thức, mà ý thức chúng ta ý ở trong thân hành, có phải không? Ý thức còn sống mà, chứ đâu có diệt. Nhưng mà ý thức điều khiển, ý thức chủ động, chứ không có ý thức tự động. À, mình ôm pháp này cuối cùng đó thì tăng tự động. Hay, nó pháp tổng nó hay.
Không, như vậy là ví dụ là con đi trong thân hành niệm mà con tiến rồi mà vẫn thấy cái thân nó muốn đi nữa mà vẫn thấy cái kể cả lúc ngồi nghỉ này tâm nó có vắng nặng mà nó nhẹ nhàng thì con thấy con cảm giác về trạng thái này nó bị khổ quá hết rồi, hay biết Thế sau lúc con ngồi là hết 3 tiếng rồi, đêm đêm con đi 3 tiếng liền, con không nghỉ một tí nào, con cứ đi, để cứ hết một tiếng là con lại uống một chút nước để cho khỏi khô cổ, xong là con lại đi tiếp. Thế cũng có lúc thì con thấy cái bước chân mê đi này, bước lên bước xuống, nó nhẹ nhàng thế nào. Nhưng có lúc con có cảm giác như là nó lại lên, có lúc con cảm thấy ô bời bảo, nhấc chân lên nó lại phải bước lên rồi.
Con bảo khi nào cái lĩnh ý thức kiềm thì cái thân làm chứ không được tự đẩy được, mình cứ lưu ý không biết mày tưởng á, tưởng là mình còn lấy tâm ý của mình dằn mặt nó được, đừng có cho nó làm được làm đó, còn hiểu không? Đó là biết nó lấy tưởng tưởng lực rồi, thì cái này mình dằn nó xuống, lấy dằn bỏ. Khi nào tao bảo thì cái cơ của chân hoặc tay nó đưa ra chứ không được mà tự động đẩy ra, nó cấm cái này. Con làm cho mạnh đó thì ý thức con nó chủ động nó dẫn vô cái chỗ mà con chủ động mà làm chứ không được để nó đẩy tự làm gì được.
Thứ ba
tiếng
mới tuổi của con thì nhiều quá nên là
không có con. Ba tiếng rồi con sẽ ngồi lại con mới quan sát mà nó muốn tu nữa không được. Con ngồi tôi xem coi cái kết quả của cái thanh thần niệm nó đi tới đâu cũng được mấy giờ mấy phút đây. Chứ bây giờ mày ham tu nữa không được. Tao thấy mà nó còn không cần thì riêng nó còn vẫn tưởng là tao ôn pháp là đi luôn 4 tiếng à. Ba tiếng được là tao ôm luôn 4 tiếng để cho tao quét sạch tụi mình. Tao ngồi tao nghiệm coi cái kết quả của cái pháp này nó được mấy phút mấy tiếng đồng hồ bất động. Thì như vậy là con bảo nó, ví dụ nó mới đi nữa, dừng lại ở đây là kỷ niệm chứ không phải là ở đây là tu ôm có pháp thân niệm đâu. Kỷ niệm kết quả của pháp thân niệm, kỷ niệm là qua đưa kết quả của pháp thân niệm nó được mấy phút, nó được 30 phút, được 1 giờ chưa? Được, thì tao sẽ tu pháp thân niệm này tao thăng lên nữa để cho cái thời gian mà kỹ nó sẽ thăng dài ra. Họ cứ vậy, bởi vì cái pháp mình ngồi lại mình giữ tâm bất động á, thì mình kiểm nghiệm lại cái kết quả của pháp thân niệm, chứ không phải là mình tu cái pháp đó để giữ tâm bất động, mình chỉ kiểm nghiệm lại cái kết quả đó thôi.
Trong ba cuộc chiến đấy thì nó kéo dài trạng thái tâm bất động của đến thượng
hạ. Vâng. Vậy đó. Con cứ ngồi đi con ngồi làm này đi.
Thì con có cũng nói
không hoạt động là từng phút, ví dụ mới đi một tiếng mà thấy rất khỏe khoắn, rồi sau hôm sau cố gắng đi hai tiếng thì thấy nó cũng không làm cho con đầu thầy có đi được. Thế thì con khám chiếu như thầy đang ngồi thì thầy không nói con. Thế thì con thấy nếu như mà khi con ngồi thả nghỉ thì con thấy con cũng bị quên rằng
thì con cũng phải nói cái phần bắt đầu con hàng nỗ lực phấn đấu để con vào được thầy để thầy từ thầy cố gắng nỗ lực khi cũng sửa sang thế thì khi con vào đây nửa tháng thì bắt đầu cáo thì con thấy con nhìn thấy từ khi cuối như thế là con đi đến từ con thì đi độ đầu tiên con đi ba mươi phút thì con lại ngồi thả nghỉ thì con vẫn ngủ rằng
thế sau đó thì con tiếp tục con đi trong một tiếng và sau khi vừa rồi thì con có gặp cái khác hai cái quyển là thực hành pháp tu của thầy dạy thì thầy dạy rất kỹ càng và học cách con thấy thầy tu tập và thầy nói hết các pháp tu nhưng mà con chỉ cảm động và con thực hành như vậy ngày hôm qua thì mọi ngày thì con cũng đi được hai tiếng thì con cũng nói cô Ngọc Tân là cũng nhìn hai thứ. Thế vào hôm qua, riêng ngày hôm qua thì cô cố gắng đọc sách của thầy. Thầy nói là 6 vòng, cô 5 phút. Thì con chỉ theo dõi như thế thì con làm được. Là con đi liên tục, con không nghỉ. Thầy cũng 6 vòng, con 30 phút. Thì con chỉ xem như thế nào, con theo dõi đồng hồ, con làm như thế. Và con đi cố gắng là 3 tiếng liền, không nghỉ. Thì con rất tỉnh táo và thấy khỏe khoắn. Thế đấy là cái phát triển của con và con cũng chương trình thầy là ở nhà thì con cũng khi ở đang một bữa là có khi là một năm ba bữa. Thế nhưng khi vào đây con cố gắng và con cũng thành thật và con cũng làm cho đúng là ăn một bữa mà con thấy cô thể con cũng rất khỏe. Thế thì hôm nay chương trình thầy phát chương trình của con và con cũng như là rất là đánh thầy con phát đẹp. Thứ hai là khi thầy
cầu
pháp thầy
không
con được
pháp
thầy nào để con
thầy tiếp tục thi hành. Con sẽ về con ôn pháp thầy nhiều thành được con 3 giờ. 3 giờ là con ngồi con kỷ niệm con cứ thẳng thời gian tâm rất là con khoảng 30 phút trên 30 phút là bị con cầm bị tự nhiên gì đó bị quan tưởng thì cứ bây giờ con ôn pháp thầy tăng 4 tiếng mà nếu mà 4 tiếng con ngồi nó bất động một tiếng hai tiếng mà nó bất động thì con bắt đầu con ngồi đó để cho nó tự quán cho con tu pháp tu niệm xứ. Còn nếu mà nó còn vọng tưởng nó còn hôn tập thì riêng tăng lên 2 tiếng đồng hồ mà thấy nó còn không dừng thì ôn pháp thân niệm tăng lên 5 tiếng tu liên tục pháp thân niệm 5 tiếng còn ngồi lại 2-3 tiếng nó không có thì tu tu niệm xứ mà ngồi lại 2-3 tiếng nó không bất động nó còn vọng tưởng nó còn hôn tập thì ôn 6 tiếng đồng hồ luôn liên tục mà 6 tiếng đồng hồ liên tục thì nếu con 6 giờ này buổi sáng, 6 giờ buổi chiều, 6 giờ buổi khuya, 6 giờ buổi sáng, buổi tối, buổi khuya mà 6 giờ thì liên tục như là 24 giờ suốt ngày đi con tu tập hết dập sạch nó liền tức khắc con ngồi lại bất động. Nghĩa là 6 tiếng là một cái thời tu. Ví dụ buổi sáng là 6 tiếng nè, buổi chiều 6 tiếng nè, buổi tối 6 tiếng nè, buổi khuya 6 tiếng thì 24 tiếng đồng hồ rồi. Thì nó suốt ngày đêm rồi. Mà con tăng dần lên cho tới 6 tiếng một thời tu của con thì nó hết giờ rồi. Thì con ôm luôn 24 tiếng đồng hồ trong một ngày đêm thì nó sẽ dập nát hết nó còn dần được rồi. Thì con ngồi lại nó bất động. Có vậy thôi. Rồi bắt đầu từ đó đó con phải ngồi 7 ngày đêm không đói khát đó. Nó mới chứng đạo rồi chứ không phải là chứng đạo dễ thôi. Nó không có đói mà không ăn chứ không phải đói bây giờ tới trưa thôi đi lấy ăn không. Nó không đói là không ăn, không ăn là không ăn là chết bỏ chứ. Nó ngồi bất động yên con hát nó không có khởi niệm ai với con lấy với con ngồi đây nghe nó an lạc nó không đói một cái gì cứ ngồi qua ngồi nó bất động thì cứ ngồi qua ngồi chính đến khi chứng đạo thôi chứng đạo rồi ăn lần bảy ngày đêm con ăn uống là chứng đạo thì nó sẽ chết rồi không có chết đâu gọi vậy chứ ở trong tháp nó không chết rồi lúc bây giờ ai hoài cũng quá hột rồi đứng vào đó mà ăn chắc là được hai bữa chắc mà tiêu rồi được không tiêu đâu tại nó thật sự là khó thật hay vậy đó tới cái giai đoạn đó bởi vì cái pháp thân hành niệm á mà con đi suốt 6 tiếng đồng hồ là nó liên tục hết ngày đêm hết rồi mà hết ngày đêm rồi thì cái không có cái ác pháp nào mà còn chứa ngại trong đó được. Còn nhiều mới 3 tiếng hồn nhòm nhò gì mà mới tu 30 phút rồi đâu có thắng ký gì nó đâu. Con hiểu chưa? Đúng rồi, nó con thư giãn mà nó buồn ngủ, họ ôm phát tình là tự dập mà tại mình không chịu ngồi nghỉ. Nó ôm phát tình niệm cho mình buồn ngủ, nó không ngủ được, con tiếp tục con đâu. Mà nó ngồi nó nghỉ mà nó không buồn ngủ thôi, được. À, nó có vọng tưởng gì nó có kệ thôi, tao không nói chuyện. Nhưng mà có buồn ngủ là chết, tao không cho mình ngủ đâu. À, con bây giờ con ngồi mới có 5 phút mà nghe nó lặng lặng muốn ngủ, họ ôm phát tình niệm nữa, tao đi nhơn. Tao không sao mày đâu. À, bây giờ để ta ngồi lại, ta tu khoảng độ chừng 10 phút, ta ngồi lại coi mày còn buồn ngủ không? Mà ta ngồi lại mới có 5 phút, thằng hay con nữa, còn đi nữa, tao không tha mày đâu. Đó là cái lúc mà con thư giãn đó, con ngồi nghỉ đó. Chứ còn cái lúc mà con ôm pháp đi là khỏi nói rồi, con hiểu không? Trong khi thư giãn mà có buồn ngủ là ôm pháp thân thành nghiệm lại, dâm liền, không để mày buồn ngủ. Chứ không phải là tao thư giãn mà tao chỉ có pháp này tao ngồi thư giãn, tao chịu đựng buồn ngủ đó, không phải. Mày mà hở đầu ra là tao ôm pháp thân niệm tao dập luôn á. Tao không cần biết mày đâu. Rồi, con biết đến vậy là con diệt hết đó.
Có đọc đọc sách trên thế giới ấy, một số lúc đó có thể là thay cái định vi sổ khí, một số lúc đó là thay khí. Thầy bảo là đi chinh hành, đi 20 bước, đi 10 bước, rồi sau đó là chúng ta coi là đứng thở, ăn hơi, mà đi chinh hành 20 bước, 10 bước, và một chút theo.
Ờ, chứ dạ.
Thì là con hỏi, chứ là cả 20 bước hay 10 bước ấy, thế thì là con nhớ không cứ để ấy, nhưng con cũng đi, nhưng con đi từ ở đây, từ nhà ở kia, con chịu hốc.
Được. À, cũng như bây giờ con tính, con bắt đầu khởi sự ngay cửa cửa này, con đi một giờ tới đó thôi, con khỏi đi, con lấy cái móc của cái khắp của cái khoảng không gian này, con tính ra thay vì con phải đếm 10 bước 20 bước như vậy, đó bây giờ con đi một vòng này, tức là tới giáp cái chỗ mà con khởi sự, nó là một vòng thì con không cần đếm, con đi thôi. Chứ con khéo con đếm thì bị phân tâm, vừa đếm vừa biết chứ đi thì phân tâm,
hiểu không?
Nhưng mà vì mình không có móc của không gian cho nên buộc lòng mình phải đếm để cho mình biết được cái thời gian của mình không phản đi đó
bao lâu, hiểu
không? Còn giờ nó biết rồi thì nó dễ rồi. Nhưng thầy xin nhắc thêm nữa, cái thời gian ví dụ như đây là một cái dòng nó mình đi, nhưng mà sau đó thì con biết rằng cái dòng này nó sẽ hơn 20 bước. Nhưng mà đầu tiên thì mình tập đi dầm vậy đó, mình lấy cái chuẩn. Sau đó thì con đi còn có nửa dầm. Nửa dầm. Tức là con bắt đầu từ đây tới đây cái dầm là hít thở. Chứ không có được mà chờ cho đi hết cái dầm này hít thở. Nó nhiều lắm. Càng bớt lại nó chỉ còn có khoảng độ 10 bước hay 5 bước. Để cho nó kết hợp nó thành 5 hơi thở trong cái bánh xe thanh này nữa con. Chứ còn nhiều nữa thì đi quá nhiều mà lại hít thở cái 5 hơi thở vậy. Cái đi nó nhiều quá nó cũng thừa, nó không tốt.
Rồi rồi con đi thứ hai đi, ban đầu thì con đi thứ hai đi, con bỏ sửa đi nhé, để con đi đi đường hai đi nhé, có phải là con tập được sao mà con đi nhanh cũng được, mình đi chậm được, ban đầu con đi đi nhanh, sau đó con đi đi chậm
lại. Dạ. Rồi con lưu ý đi nhanh mà cái sức cảm nhận được cái bước nhanh con rõ ràng thì được, mà đi nhanh thì được, cảm nhận được cái bước đi của mình nó không rõ thì đi chậm lại để cho nó biết cái bước đi cho rõ. Đi nhanh quá cái nó lướt 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 luôn, nó chỉ cảm nhận sơ qua cái bước đi đó thì như vậy chưa đủ cái sức tỉnh. Do đó là con lưu ý, để đi nhanh thì cũng được, nhưng mà đi nhanh thì cái trí mà nhận cái bước đi phải nhanh, để cho rõ ràng thì mình biết nhanh được, mà nó không kịp thì thôi đi chậm lại để cho nó kịp với tiếp cận được cái thân hành của mình, chứ không khéo nó tiếp kịp vì nhanh quá nó chạy theo kịp.
Bây giờ là thầy ý thứ hai hết, bây giờ thầy ăn nước rồi mình thử ra thì mình sẽ
con đi á, còn phải tập cho thuần rồi trong một tuần lễ, nguyên một cái pháp đó chứ không có được à. Bây giờ cái thời buổi sáng con tu đi kinh hành kiểu này, buổi chiều con tu đi cái này, nó không thường hợp đâu mấy đâu. À, nó còn tập chuyên một cái pháp, đi kinh hành một pháp đi, nhưng nó một cái giai đoạn của nó phải tập trong một tuần lễ, hoặc là trong nửa tháng. À, thì chuyên nhất, lúc nào cũng tập riêng nó thôi, thì nó mới chuyên nhất con. Mà nó chuyên nhất thì mình mới, bởi vì nó chuyên nhất nó mới có kết quả của nó. Con mới tập tới cái pháp khác, con khéo con tập cái chuyện khẽ, từ đó ba bốn pháp thành hàng ngày con cứ tập xuyên xuyên, nó không thành cái kết quả của nó để giúp lực cái giai đoạn khác.
Khi mà con đi kinh hành là tay con đi để cho mình hay là con đi
để con như đi kinh hành á, đầu tiên á thì con tập đi kinh hành, con để tự nhiên đi cũng như người như tự thôi. Cái tới cái giai đoạn thứ hai mà kết hợp với hơi thở rồi đó thì tay để sau lưng rồi, thầy hiểu rõ mà nó bây giờ nó chỉ còn uống si thân mà chứ nó không có biết cái tay nữa đâu. Còn đầu tiên là mình tập thư giãn thôi, tức là mình đi còn tay mình đi nó nhúc nhích nó theo cái nhịp bước đi, cái tay nó có nhúc nhích theo, nhưng mà cứ để tự nhiên thôi. Bởi vì đầu tiên mình phải tập tự nhiên thôi, như vậy sau đó là bỏ hai cái tay vô. Tới cái giai đoạn thứ hai của nó là đứng lại hít thở rồi thì chỉ còn cái nhúc nhích thôi, chứ cái tay không được nhúc nhích nữa, cho nên cột nó sau lưng được. Rồi tới thứ ba nó cũng cột luôn, rồi tới thứ tư là của pháp thân hành niệm là coi như hai tay cột chặt rồi. Chỉ có cái giai đoạn thứ nhất là chưa cột nó thôi, để cho mình tập với cái đi tự nhiên của một người đang đi, nó không phải là người đang ôm pháp luôn, nhưng nó quen với cái tự nhiên nó rồi, để có sự chú ý của cái bước đi của mình. Cái người mà thường người ta đi tự nhiên, người ta đi tự nhiên cái chuyện đó, người ta đi người ta nghĩ chuyện này chuyện khác, chứ không phải là như mình đi. Còn mình đi đây với tự, mình đi đây rất là tự nhiên như mọi người, nhưng cái ý của mình nó dần cảm nhận từng bước đi, còn nó có phá chút đó, nó đi từ từ chứ không thép nó vô cái kỷ luật quá là ức chế nó rồi. Từ cái chỗ mà nó bình thường để nó chỉ còn cái chút nó tập trung hơn, nó không bị ức chế quá độ. Rồi bắt đầu thấy nó được rồi, rồi bắt đầu nó trói hai tay nó lại. Rồi bắt đầu ở bây giờ nó mới tập trung vào chân nó kỹ hơn, thì nó không bị ức chế. Thế nên khéo mà con vô đầu mà có ức chế quá thì bắt đầu nó tăng ra cái chuyện khác. Cho nên nó mới có giai đoạn 1, giai đoạn 2, cái giai đoạn 3. Đó là cái kinh nghiệm tu rồi.
Khi mà con bắt đầu tập đi chuyện này,
khi mà con tu tập trên cái pháp thân hành niệm vậy, con đi vậy đó, luôn luôn suốt cái thời gian tu tập như 1 phút hay 1 giờ con đi ha, 30 phút 1 giờ con đi, và con thấy nó tập trung ở trên cái chi, con cảm nhận cái bước chi con rất rõ ràng, thì đã để đứng pháp. Mà đi như vậy á, có lúc thì nó nhớ, có lúc nó quên, thì con phải ngắt cái thời gian nó ngắt là chứ không được để tu như vậy nó không có kết quả. Nó phải tu tháng rồi, tu tháng là thay vì 30 phút thì con tu là chừng khoảng độ 15 phút cho nó có cái chất lượng đầu tiên cân bằng, chứ mà khéo nó mất cái cân bằng của con rồi từ nó mới lên sau. Rồi con hỏi đi.
Hôm nay đi cây nổi nhiều về tâm lý này. Nên thầy làm thêm một chút thì, của con như con bé thì, con thầy làm thêm một chút là về kết quả của con như một chút là kết quả về nhân viên tình yêu với tháng năm nữa để vào một năm thì mình sẽ có một sự tự hào rất lớn.
À, về cái nhân quả con biết rồi, mình đang sống trong một cái quy luật của nhân quả. Khi mình có thân đều là ở trong cái quy luật của nhân quả, thời tiết vũ trụ đều là nằm trong quy luật nhân quả. Cho nên các con có cái trí tuệ hiểu biết nhân quả thì mọi sự việc xảy ra cho đời sống con, dù là cái niềm vui cũng là nhân quả, dù cái sự đau khổ cái tai nạn đó cũng đều là nhân quả. Từ đó con thấy hiểu biết nhân quả, con thấy không buồn rầu, không mừng vui, thì đó là con đã diệt nhân quả. Mà con thấy nó vui, thấy nó đem lại cái sự lợi lẫm, như bây giờ nó đang chưa trúng số mà có người đó hài chứ con mua sao có trúng, chứ con vui, còn ở đây là thứ tức là con bị nhân quả chi phối con rồi. Bởi vì cái phước của con tự nó đến rồi, thì nó đến chứ con đâu có cầu không, mà con lại khởi sự ham thích nó, tức là vui mình. Rồi bắt đầu mới tính toán để lấy cái số tiền này làm gì, cái này phải chi phối con còn nặng hơn là thích không có tiền. Còn hiểu chưa, đó là nhân quả. Còn bây giờ gặp trường hợp như bệnh tật tai nạn xảy ra, thấy nó nhân quả, nhân quả phải cảm thôi chứ gì, tại đời trước mình tạo cái nhân nào thì đời nay đi gặp nó để mà nó tạo cho mình khổ sở chứ gì. Nhưng con khổ đây là nhân quả, có gì mới khổ, thì con nghĩ nhân quả mình còn biết. Khi mà con hiểu nhân quả rồi thì con bình thường giữ cái tâm mình rất là thích, là hiểu nhân quả, chứ còn đừng để chi phối cho cái sự lo lắng sầu khổ buồn gì cho người ta may mắn của mình, cho người ta may mắn như thế này không tha gì. Chấp nhận nhân quả phải trả, đó là cái trí tuệ nhân quả. Khi mà cái trí tuệ nhân quả vui vẻ chấp nhận thì con sẽ vượt qua nó, chuyển thay đổi liền chứ không. Con không sợ nhân quả, con chấp nhận nhân quả thì cái nhân quả đó nó giảm xuống 10 phần nó còn 5. Như bây giờ thấy nhân quả nó đến, nhưng vô tình nó đến mà mình có thể đi ở cầu, tôi chấp nhận như vậy, không minh quan một lời nói nào, nhưng mà có người khác người ta sẽ giải quyết cái đó như vậy. Tôi chấp nhận nghĩa là người ta nói tôi ăn cắp ăn trộm, nhưng mà thật tôi không làm gì đó, nhưng mà vì cái hiểu lầm quan thôi, mà mình không minh quan đâu. Tôi vui vẻ, tôi chấp nhận cái nhân quả đó, những người có bỏ tù giận gì cũng được, tôi vui vẻ, tôi đâu có sợ. Còn tôi sợ quá đó, tôi minh quan cái điều này điều kia, thì như vậy là mình bị nhân quả chi phối, người ta lại còn thấy gì hơn. Bây giờ điều kiện có pháp luật thì các anh cứ xét trên pháp luật, tôi có tội tôi chấp nhận hoàn toàn, mà bây giờ chưa có rõ thì tôi chấp nhận, tôi vui vẻ trong cái nhân quả này, thì lần lượt có pháp luật sẽ giải quyết. Thì tự nhiên nói là mình đã, mặc dù họ bỏ mình trong tù đi, nhưng mà tôi vẫn vui vẻ, tôi biết nhân quả, cho nên gì vậy thì tôi ở tù thì tôi ở hoài chứ không biết gì. Còn hiểu không? Tức là mình hiểu chấp nhận nhân quả, mình hiểu bằng trí tuệ nhân quả, cho nên trong ở tù trong tháp mình vẫn vui vẻ. Tôi có làm cái gì đó tôi sợ, nhưng mà tại vì cái quả của tôi chịu trả cái quả đó thôi, có gì đâu, tôi biết nhân quả mà. Vậy thì nhân quả không chịu khổ được mình rồi, thay vì nó làm cho mình sầu khổ vậy, trời đất ơi tôi không có làm chuyện đó, bây giờ tôi ở tù như thế này thì cũng buồn khổ, thì tự nhiên người ta sẽ xét thấy người ta sẽ thả tự do mình ra, người ta minh quan cho mình cái điều sao mình không cầu, tức là mình chấp nhận nhân quả thì nhân quả nó sẽ thay đổi, mà nó thay đổi thì người ta minh quan, mình không phải là người sống tạo án, nó sẽ giải quyết cái vấn đề này cho mình. Từ thầy nói đó là mình chấp nhận nhân quả thì nhân quả nó thay đổi. Còn mình sợ nhân quả quá này kia thì coi chừng nó lại khổ, nó không chịu nổi. Cho nên khi mấy con đau là nhân quả, nhân quả. Cho nên vui vẻ chấp nhận đau, không sợ. Còn điều tốt đau, ta nằm đây ta chơi thì khỏe khoắn thôi, vậy mà nó hết. Còn mình sợ quá thì nhà tôi muốn luôn này kia, đó là bị nhân quả chi phối. Cho nên nó làm cho mình lo lắng sợ hãi, sẽ kế rồi chứ gì. Hồi này mình mới sợ đâu. Họ có pháp an ổn, an tịnh, thành hàng, thảo diệt, mình nhíu vô sợ, nằm chờ. Tức là mình vượt qua nhân quả. Cho nên Phật pháp này nó mới biết rõ nhân quả, mà nhân quả là một cả cái tâm nó phải sầu khổ, lo lắng, sợ hãi. Còn cái người này họ không sợ hãi gì hết. Thân đau là có nhân quả chứ sao? Nhưng mà nó không sợ hãi thì nhân quả đâu có tác động được nó. Cho nên vì vậy mà nhân quả phải rút lui thôi. Nó hơi rạch. Chứ đâu có giỏi gì hết. Cho nên cái trí tuệ nhân quả là rất cần thiết, rất cần thiết. Lý gì cuộc sống chúng ta đang ở trong nhân quả, không chuyện này, không chuyện vui thì phải có chuyện khổ, chứ không thế nào mà chạy.
Thì là người chuyện đang
chi phối trong nhân quả. Cho nên đừng sợ nhân quả, đừng sợ nó tới như vậy, chấp nhận giới cái tâm kiên cường thì dao động cái gì hao lắm. Cho nên nhân quả chi phối trong mình. Nhân quả có nghĩa là mình phải trả cái quả đó, mà cái quả đó đến nó mình vẫn an nhiên trong cái quả đó thì nó còn cái quả, còn hiểu nó không còn cái quả nữa. Nếu còn mình bị khổ sở trong đó thì mình đã bị vì nhân quả nó chi phối. Ví dụ chẳng hạn là con rài nhà nước, con ma người đến đây hỏi đây là nhân quả, ông hỏi tôi trả lời tôi không có lo đâu. Mấy ông có vô ăn áo mặc có tiền của các ông cứ đi hỏi, tốn tiền chứ tôi có tốn đâu, hỏi tôi trả lời. Bây giờ cho người ta ở là tôi cho người ta ở, mà không cho thì dừng lại, có gì đâu, tôi đâu có quan trọng. Tôi đem lại lợi ích cho mọi người chứ không phải tôi làm hại mọi người đâu. Có vậy đó. Cho nên làm gì, chứ là nhà nước mà nó vừa lại. Thầy thản nhiên nó cũng không lo. Nó lo yêu văn tử gì, thầy nói thật sự không ai làm cảm đau thầy được. Mà thầy không hề lo. Không hề lo. Những cái gì thầy làm đều là tiếng vẹn. À, bây giờ thầy có nhà đó, như vậy đó, đều là xin phép hết. Nhà nước cho thầy có, còn không cho thôi. Bây giờ hỏi thầy có gì thầy đưa dưới đó ra, lấy con thương cho nó sạch. Thầy đâu có lỗi đâu, bắt đầu được. Mà nói sao thầy có nhiều vậy? Thầy có cho người ta ở tu chứ không lẽ có mình thầy, thầy có chuyện để ở của mình, thầy có gì? Không có lỗi, thầy có chứ. Cho nên họ thấy cái tu viện phát triển sao nó dữ vậy? Cho nên họ đến họ tham viếng để coi như tìm cái lỗi của mình để bác lỗi thôi. Nhưng mà làm sao bác lỗi thì được, thì muốn làm cái gì đâu đó nó đã hồi đầu mà. Nhưng mà rất tội nghiệp. Cái người họ, cái người mà chứng giấy cho thầy làm, họ đâu có nghĩ thầy có hàng lớp lớn vậy. Họ nghĩ thầy sao lắm, có thể thấy cái nhà thôi. Cho nên họ nói cái nhà ba bốn như thế này thì miễn phí, miễn xin phép tắt gì hết chứ có gì. Nhưng mà không ngờ thầy có ba bốn thật sự với mình, nhưng mà thầy có hàng lớp lớn. Bởi vì mấy cái người này thật sự ra thì nó bị mấy cái ông lớn mạo sao mấy ông xét cái tính lớn thì xính rõ ràng thì nó có nhà ba bốn chứ, thầy có nói. Thì mà đất ở trong xóm nữa chứ đâu phải mặt tiền đường. Thì mà nếu mặt tiền đường thì đường giàu rồi thì cũng phép đàng hoàng. Nhưng mà mấy ông thấy ở trong xóm thì đường xá là đường đất đường lầy có mà có gì chứng miễn phí. Nhưng mà có cái việc mình tưởng thầy có một hai cái thôi, nhưng mà con ngờ thì có quá nhiều. Sự thật ra thì thầy thì không thấy nghĩ như vậy, mà thầy nghĩ là cất cho mỗi người có một cái nhà duyên tư từng cá nhân để mà người ta về người ta sống được cư. Chứ mình cất một cái phòng như thế này rồi kê giường như thế nào thì nó làm sao mà yên tĩnh được, đâu phải là cái xâm lính, đâu phải cái bệnh viện. Mỗi người nó thất mà còn không được nói chuyện nhau, không được mà thất đầy nhìn qua thất tiên. Mấy người phóng vật là không được đó chứ. Cho nên vậy, ở đây nó có kỷ luật. Không hiểu chưa? Thành ra nó học cho mình hoàn toàn sống, nhìn lại mình để thấy những lỗi mình mà sửa, chứ không được nhìn ra ngoài. Thì như vậy nó mới thanh tịnh được tâm chứ. Nhưng mà nhà nước họ đâu có ngờ rằng thầy dựng lại những cái này để giúp cho người ta tu, người ta đâu có hiểu mình đâu. Người ta thấy cất hàng hàng nữa, tại sao cái gì? Lẽ ra cất cái nhà như thế này rồi ngăn ra có từ dường như là diễn dưỡng lão vậy. Còn thầy dưỡng lão kiểu gì mà mỗi ông già bà già có cái nhà kỳ cục vậy, đâu có diễn dưỡng lão gì dưỡng. Nhưng mà thật sự thật ra một cái người mà người ta sống ở trong một mình, người ta trong một cái căn nhà gì thoải mái hơn là 5-3 người mà ở trong cái nhà như thế này thôi. Người ta dưỡng lão chứ thực thơ, tự thật nó không dưỡng lão mà sống để tập trung nó mà sống cái đau khổ. Thì vô dưỡng lão thì thôi rồi, thì nó nhà nước nói chuyện này đau khổ cho mấy cô. Thân nhân không có bây giờ sống như thế, rồi đặt cái DVD nó để xem, mệt tóc. Còn sống đây một cụ già ở cái nhà, thoải mái, tập tắm, vệ sinh, dưỡng trong nhà. Khoảng còn sạch sẽ, không TV, giữ tâm bất động. Các cụ nó còn nhớ nhà nữa đó. Đó là cách thức thầy an dưỡng.
Khi thân nhận diện thì coi ví dụ như là con ngồi xuống, mà con
Không còn 50 thở. Bởi vì 10 đó, thì con tăng thêm 10 hơi thở, con bị nhức, con chỉ rối loạn quá.
Nhân quả. Hoặc là ví dụ như là có người tiền để trong trong dương trong hòm quá rồi, cũng như người nó cũng vào nó lấy cũng là nhân quả
rồi. Cũng nhân quả đấy mà. Vậy không nhân quả sao nó không lấy người kia mà lấy con? Thì con vui vẻ đi, có gì đâu.
Cho nên là không còn nghĩ sợ gì.
Không còn nghĩ sợ, không còn tiếc nữa. Nhân quả. Coi như là họ lấy mình họ trả, nhân quả được trước mình cũng lấy người ta. Coi như trả. Có vậy con thấy an không? Bởi vì nhân quả, hiểu nhân quả là nó giải giải thoát của con. Đã mất của mà còn rầu nữa thì phải phải dở quá. Có gì nữa con?
Không
không? Còn tự mình nấu ăn thì thôi. Còn câu hỏi thứ hai thì anh em dòng họ mà con vẫn biết pháp tu rồi, điều đó là điều con phải hướng dẫn cho họ. Không lẽ mình biết pháp tu mà anh em được những người thân của mình không biết họ để đi gặp thầy, mai ra trong cái số người này được nghe cái lời của thầy mà không ai đã hiểu được cái nỗi khổ của con người, thì khi đó con lại giúp đỡ anh em mình được sự tốt. Cho nên cái vấn đề mà tổ chức đến đây thì thầy nhân ra trong một buổi để gặp tất cả những anh em dòng họ của con để nói chuyện hoàn toàn về vấn đề tu tập, cho họ hiểu từ lâu họ không hiểu Phật pháp đâu, thầy biết họ hiểu Phật pháp qua cái hình thức tụng niệm cung bái cho thánh tử, cho họ không hiểu nó không tu, con hiểu không? Cho nên hôm nay con giúp cho họ có cái kiến thức về chánh pháp của Phật, cho họ còn
trong thời gian con đi 3 tiếng hoặc 2 tiếng mà con muốn ngồi lại trong thời gian để là vừa ăn thú cưng, thì con xin hỏi thầy là những lúc đấy trong con có cảm giác rất đặc biệt là nhẹ nhàng thanh thản, và con cảm giác thấy các con ngồi với tư duy mà các đây là con trạng thái đúng như thế, tức là con thấy nó nhẹ nhàng thanh thản, chỉ có ai vào ấy trạng thái đấy mới biết được, chứ còn nếu nói ở ngoài thì các cháu chắc chưa vào chưa biết được, nên là con thấy có trạng thái nó rất là thanh thản nhẹ nhàng và thư giãn lắm, nên là con nhiều lúc có sự trạng thái đấy thì con hỏi thầy là con người con tự hiểu là các đây là con thứ nó thương lan đến mức độ gọi là con cảm giác không thấy xung quanh con có một cái khoảng gì nó bao bọc cái gì, như là không thể có gì làm cho mình phóng giật được, mà không có gì làm cho mình động đến bốn cái chỗ nó thân họ thân khác được. Con sợ là tu bỏ xa thầy có những cái trường hợp gì đấy nó đến thì con hỏi thầy tiếp được.
Sẽ con hỏi thì thầy sẽ trả lời tất cả những cái điều này á, thì khi mà cái tâm nó thanh tịnh rồi thì nó có những hiện tượng, cái hiện tượng của nó xảy ra, cái trạng thái nó xảy ra, nó làm cho con thấy nó hết là an ổn, con mất hết là phát động vô, thì đó lẽ đương nhiên là cái người uống nước là nó tự biết rồi, không thể nói với người khác chưa có trạng thái đó thì họ hiểu được đâu. Nhưng ngoài thầy ra thì thầy đã biết, nhưng cái này nó chưa phải là từ xưa được, con hiểu không? Cho nên ôm cái hóa thân hình hiện này cán cho nát đi thì nó sẽ ở cái đó, nó chưa thì cũng còn một thứ nó bất động thanh tạng là chưa sợ nhớ một cái bình thường, nhưng mà khi nó cán nát hết rồi nó đâu phải là cái bình thường của thiên hạ đấy, con nghĩ được. Cho nên bây giờ cứ lo tu cái pháp thân hình hiện đi thì nó sẽ hết.
Chứ con về nhà thì con cứ ôm pháp gì ạ?
À, con về nhà còn tiếp tục ôm pháp thân hình, còn tất cả những cái hiện tượng mà xảy ra như tâm của người hiện tại chưa phải lúc ôm nó tu đâu, nó phải hiện ra thôi, nhưng mà chưa phải lúc để giữ gìn nó đâu, mà bây giờ cứ ôm nó, bởi vì con thấy là con còn không cần gì nữa, còn có tưởng tượng chứ chưa phải sạch, con hiểu không? Cho nên chỉ còn ôm pháp thì mình quét được sạch cái này hết. Thầy nói bây giờ ngồi lại 2 tiếng đồng hồ trong lúc động thanh thản, không cần gì nữa, mà tới biến thứ ba nó vẫn còn có một nghi vọng tưởng thôi, thì phải ôm pháp thân hành niệm tu tập, chứ không phải là ngồi đó để ngăn chặn cái niệm đó, không phải, mà ôm cái pháp này nó mới diệt cái niệm đó, còn nếu thể còn có nó thì phải ôm pháp
thân.
Là chừng nào mà ngồi lại suốt 3-4 tiếng, 6 tiếng đồng hồ ngồi lại nó bất động, đó là rồi khỏi cần ôm pháp gì nữa, mà đây bắt đầu như thứ thực sự. Như con mang cái trạng thái đó mà nó suốt 6-7 tiếng đồng hồ được rồi thì 6 tiếng thì nó tiếp tục, nó thời quá kế 6 tiếng nữa rồi, thì như vậy là có thể ngồi suốt 7 tiếng đồng hồ được rồi, 7 ngày đêm được rồi, nó có cần. Con thấy nó không làm sao nó tác động được cái đói khát của con được luôn cái trạng thái đó, mà nó làm như có cái bao bọc, cái từ trường bao bọc xung quanh con, là cho nên như vậy nó không có tác động được, ăn nó vô được, thì bây giờ mình nếu ngồi mãi 7 ngày đêm mà nó không có cái gì tác động được thì nó sẽ có đói khát không được. À, cho nên bây giờ nó chưa có liên tục được đâu. Nó hiện tượng con cảm nhận được, chứ chưa sống được. Bây giờ ôm nó thành niệm đi hết. Để rồi thầy sẽ ra. Cái đó rồi thầy sẽ giúp đỡ để giúp
đỡ. Thầy cũng quan hiểu là con đã có tu, có tiến bộ lên không ạ?
Có chứ con, tu phải có tiến bộ chứ. Con bây giờ thầy nói thật sự, con tiến bộ, con xét qua cái phần. Hồi trước khi người ta nói trái ý con dạy mà mầm á, bây giờ con thấy 10 phần nó giảm còn 5.
Đôi khi nó còn 3. Con này con lại thầy là con thử đi vào chỗ tắm, không
thích tiếp xúc với ai. Bây giờ nó tập tư rồi.
Nói nhiều với ai cả. Mà ai cũng hiểu ở bên cạnh con là con luôn thích. Thế thì thích lúc nào thì ngồi một mình tư duy hoặc là đi thân thủ nghiệm một mình. Không thích nói chuyện với ai, không thích mở cửa, không thích. Ví dụ lúc mà lên thứ 6 trở vào nên là con thấy tâm mình không bất động. Nên con bảo các con là
à, bây giờ nó đang thích độc cư đó. Nhưng nó không phải con phải thích độc, bây giờ nó thích độc cư để nó quay vô nó tiếp tục nó tu tập không. Chứ sau khi tu xong rồi nó bất động rồi nó cũng không thích độc cư đâu. Mà tất cả ác pháp bên ngoài tác động được của nó cũng ở trong ác pháp mà nó không bị ác pháp tác động.
Không bị chi phối.
Nó không bị chi phối, nó không bị động với tịnh đâu. Và bây giờ con thấy nó quay vô nó thích mình ở đây. Thì đây là nó thích đang ở trong tu. Chứ chưa phải xong. Nó xong rồi thì không có gì đó. Nó tự nhiên. Nó không đậm, nó không thích tịnh mà nó không thích đậm. Nghĩa là nó đậm tịnh đối với nó coi như là nước chảy qua cầu không dính mắt chút nào hết nè. Nó vậy nó giải thoát hoàn toàn. Nhưng bây giờ cái giai đoạn này mà nó thích vậy đó, con nó sống được tu được. Chứ nếu mà không nó không thích sống một mình nó rồi thì con sống cái việc không nổi. Nó cô đơn. Cô đơn không? Nó bắt buộc mình phải giết nó nhà này nhà kia để nó giảm bớt cô đơn, ráng ép nó chứ ức chế nó đó. Chứ người ta con nó chưa chịu. Còn bây giờ con thích rồi nó không muốn nhìn ai nữa đó. Đó là nó thích tập cư. Nó thích tập cư để nó tu tập như thế nào. Cho trọn vẹn cái pháp. Mà khi mà trọn vẹn rồi thì nó không có thích tập cư nữa. Mà nó còn không thích tập mà cái gì hết. Nó tự nhiên. Đó là giải thoát.
Vâng. Nhưng lúc mà con ngồi yên tâm hoặc an trụ tâm thì con thấy lúc đấy con hít thở. Con hít thở nhưng mà thưa thầy,
con
đấy còn
tác
ý không ạ?
Những
lúc đấy
con
tác ý không?
À, coi như là con thấy có ác pháp thì tác ý mà
con hả? Vâng,
thì cứ dạy
nó không? Con kể. Lúc tâm vắng hẳn thì cứ dạy
nó. Ừ, để vắng lại, con tác ý làm đậm đó.
À, thế ạ. Thế
thầy, con xin từ thầy là việc. Con, bố con hôm nay tắm tư tưởng. Thế khi con được tập học của thầy là con cũng chỉ người về chữ Phật của thầy, những lời tốt tập thầy của thầy thì đứa con cũng đọc hết, là con cũng đọc, còn không có một số nét tính vào sổ, thế là cũng có một chữ Phật hướng dẫn để con đó đứa con cũng hơi là khác, cả như là những người các lãnh đạo của con khá con về một chuyện đi, thế thì đứa con nhìn thầy này. Ví dụ bây giờ cái khác thầy của thầy thì họ không nắm được. Nhưng mà con đọc sách của thầy thì thầy có nói là nếu mà biết là nói cho người khác nghe cũng là sai khác, cũng là sai. Thế thì ví dụ như là bố con bảo bây giờ mình tu tập như thế nào, như thế nào thì ngày có thể phổ biến cho chị em mình biết. Thì con bạch thầy là có lời cho con thầy cho biết là tìm thầy thì con
biết. Đúng rồi, thầy thích con biết rồi. Bây giờ thầy cho biết nè, trong khi mà con quyết tâm con sống độc cư để giữ ba hạnh, để mà con tu tập ăn ngủ và mặc cư, con không được tiếp đây dạy người ta ai hỏi gì không được ngon đi mặc cư, con quyết tâm để tu và đi về độc cư. Mà bây giờ là con chưa có vào cái giai đoạn đó thì người ta hỏi phải chỉ người ta chết rồi nó tôi đem sách chỉ cho ta thụ ra để cho ta biết cũng đỡ chứ sao con. Chứ còn thầy dạy không có cho nói chuyện, không có cho dạy ăn hết thì không được. Phải cái giai đoạn mà con vào thất để đập cư tu tập thì giữ rõ ràng đập cư á con không được tiếp. Chứ cái giai đoạn con đâu có vô thất tu đâu thì con nói hoài người ta hỏi phải đem vậy. Ờ thầy dạy tu vậy vậy vậy, xả tâm vậy, giết tâm vậy, ăn tu vậy, để lui vậy 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 dạy. Người ta thấy phấn khởi quá. Ờ có cô này chắc tôi đâu biết được, có phải không? Người ta mắc ơn bao nhiêu chứ sợ. Còn khi mà con vào đây mà con chạy nói chuyện là thầy không cho đâu.
Vâng,
cái tổ chức nó như vậy. Để không đó, mình nắm giữ là cái quyền hạn mình nắm trong tay, buông ra là sợ nó hư lại, thì cứ sợ vậy rồi rốt cuộc rồi mình chỉ là làm cái ông tướng thôi chứ có làm cái thứ gì được. Cho nên thầy khéo léo lắm rồi để đào luyện con người đi, chứ không thể đào con người ta trở thành nhà lãnh đạo.
Con thưa thầy là chị qua đây thì là ngồi em về này em có em giúp đỡ thầy đi qua đi để giúp đỡ trung tâm đi. Thế sáng con mới hỏi cô Trang là cô Trang cho con một cái lời khuyên là bây giờ nên quay về giúp thầy thi quan hay là ở tu thì cô tôi làm của con. Nếu mà cô thân trợ cho thầy thi quan thì cô là thì nhưng mà
trong
tâm con lại muốn vào tu
không? Thế thì như thế nào? À, vào tu mà thầy cũng quan rồi đó, chọn lấy người. Còn mấy con có nhiều người không lớn tuổi, không là tu cứ làm gì, đi với đồng các con lớn tuổi.
Tự yên tâm nhiều ngày hôm nay
mà. Mấy con đừng có lo, có người người ta sẽ đứng ra, người ta thay thế, người ta điều hành. Cái chuyện nó điều hành nó khó. Còn cái chuyện tu kiếm nó không? Thì do đó bây giờ mục đích của mình mở ra cái cơ sở này là mở ra trường lớp để đào tạo người tu kiếm, chứ không phải mở ra để có cái trung tâm ăn dưỡng. Như đến đây mọi người sẽ ăn dưỡng những là chân như vậy, thực hiện cái sự giải thoát rõ ràng. Ăn dưỡng là có nghĩa là ăn dưỡng tinh thần đạo đức giải thoát, chứ đâu phải ăn dưỡng đến đây ngồi nghỉ chơi ăn dưỡng ngày có bữa cơm hai bữa cơm sống là phải cái kiểu.
Hôm nay sức khỏe cô hỏi có như là trên con tất cả người mà yếu đi chân nhỉ đi chung là và là cô là xin thầy sự để xa đó nhưng mà đây là người mà đức nhưng mà cũng đã có tất cả người con là
người phải cảm ơn mấy con, nhưng mà cái nhiệm vụ trọng trách là phải đào tạo cái người mà tu chứng để giữ gìn cái tánh pháp, không khéo thì thật rồi không có người tu chứng là pháp mất. Nó đã mất 2500 từ con thấy nó phủ lên cái giáo pháp không còn cái pháp, chỉ toàn là mê tín thôi. Con thấy bây giờ Phật giáo từ đâm sang đây chứ không cả thế giới nó không có pháp nào chỉ thực hiện bằng pháp được, thậm chí như tất cả những cái phương pháp của Tây Tạng để liền thật thân vẫn là pháp được. Nó là nhìn chung á, chánh pháp của Phật là mất hết, tàn pháp của Hoàng, ngày lưu hết. Thầy dán ra một nửa mặt hàng dạy người không chứng, làm một cái bằng chứng cụ thể để xác định rõ ràng, thì đương nhiên cái chánh pháp này cũng bị mất. Cho nên cái trách nhiệm bộ phận của Thầy, coi gì cái lớn lắm nè, không ngọt. Dựng cái chánh pháp của Phật này, dựng cái kinh nghiệm của Đạo Phật sống lại. Cho nên thầy hay là mấy con không tu thôi, tu là kết quả này thì Phật dạy pháp là không có thời gian đến để mà thấy, mà mấy con không tu thôi chứ mấy con tu là thấy kết quả này. Cho nên mấy con ráng với thầy, chỉ mong mấy con cùng thầy siết chặt vòng tay nhau để thực hiện, để dừng lại cái pháp của Phật, đem lại cái nền đạo đức nhân quả nhân quả cho mình, chứ không riêng nhân quả của mình. Mình có may mắn là thầy là người Việt Nam xuất thân từ cái đất nước này, phát huy cái đạo đức của Phật giáo từ nguyên nhân này, nó sẽ nổi bật cả gì vậy? Thì phải có mấy con chứ, còn mấy con bỏ một thầy làm sao nổi con người đó. Mình siết chặt cái vòng tay với thầy, cùng nhau nỗ lực làm cho được cái này. Cho nên đạo đức mà thầy viết những cái bộ sách đạo đức thì từ cái đức như sinh tới cái đức vua võ như tham hay không, tới cái đức thành hạnh, cái đức trung thủy, tất cả những cái đạo trong thực tế của cuộc đời của người quá nhiều. Con thấy cái đức trung thủy là tức là cái tài dâm, cái giới cái tài dâm là đức trung thủy, nó dạy đạo đức gia đình rất là đơn giản, một cái câu rất ngắn mà nó cả một cái hạnh phúc gia đình của người ta xây dựng. Mà nếu mà đạo Phật không có xây dựng vậy làm sao gia đình có bạo lực gia đình đấy không? Nó rất là đem lại hạnh phúc rất lớn. Cho nên mấy con phải siết chặt vòng tay với thầy để mà giữ lại cái đạo đức này. Thì mấy con có tu tập thôi, thầy giả mấy con tu tập, kết quả đó là nó đã nói lên tiếng nói đâu. Cho Thì bắt đầu bây giờ mấy con, dù mấy con đi học, mấy con đi học trên đại học để thực hiện cái nghề nghiệp chuyên môn, thì mấy con cũng đem lại lợi ích cho bản thân mình, xã hội cái gì. Nhưng mà trong đó nó không bị có thể nào phổ biến rộng, nó chỉ cá nhân, chỉ xã hội, mấy con xung quanh. Bây giờ mấy con học cái ngành nghề, mấy con mở xí nghiệp, nhà máy gì đó, thì mấy con chỉ giải quyết cho một số thất nghiệp thôi, chứ mấy con cứ giải quyết hết cái thế giới này, cái đạo đức nó làm sao có được. Còn bây giờ mấy con thực hiện cái này, cái hành động của mấy con nói lên cái đạo đức không làm của mình, của người đã là tiền hóa người ta rồi đó. Chứ chưa nói là cái trách nhiệm của mấy con là càng phải soạn những cái sách giáo khoa, càng phải soạn những cái sách dở dạy đạo đức cho từ các thân. Sau này những cái phương pháp này, cái đề cương của đạo đức của Phật giáo là thầy soạn. Còn vấn đề mà đi sâu vào từ cái cấp 1 tiểu học cho trung học, đại học là do mấy con chuyên môn ở trên sư phạm, ở trên giáo dục. Mấy con phải làm ra cái sách này để đưa vào dạy đạo đức. Từ nhỏ nó sống đạo đức thành cái thói quen, nó mới trở thành người dân đạo đức chứ. Chứ đâu phải dễ đâu, phải đạo đức nó xuống được. Nó biến ra thành đạo đức sống rồi.
Con
tại nó một năm cũng có thể mà siêng năng biết tâm tu được năm nó đã đem đến kết quả như bởi vì ví dụ như con học một tuần lễ cái pháp thân hiện này trong 30 phút con thấy được, con tăng lên chứ con đi nhiều khổ 30 phút tới một tháng đâu. Tuần lễ à, tuần lễ sau cái con 30 phút này con tăng lên 1 giờ con thấy được rồi, con tăng 1 giờ được rồi. Một tuần lễ sau con thấy đủ rồi, con tăng lên cái kế tới tuần thứ 3 con tăng lên cái 1:30 rồi. Con thấy cứ lần lượt tăng lên, cho cuối cùng nó 6 tiếng đồng hồ liên tục ôm cái pháp tâm niệm là nó đã dập nát hết rồi. Con thấy không? Chỉ có mình thấy được rồi mình tăng, thấy được tăng, chưa được thì chưa dám tăng. Mà hãy thấy nó kết quả. À bây giờ đó, 1 giờ mình thấy nó khỏe quá, mày có gì? Đâu lại mình cứ ôm hoài, nó cứ tăng vậy, nó chỉnh đứng mình tăng, mất giờ. Thấy được, tăng lên liền, thấy được, tăng lên liền. Cuối cùng trong gần năm thì xong chưa hết. Mới đầu cũng 3 năm rồi. Bởi vậy thầy nói Phật pháp không khó, không thấy khó mà biết cách, chứ còn không khéo thì con cứ đứng dậm chân tại chỗ, cứ ôm cái chỗ đó mà tu tập hoài thì mất gì vậy? À thì được, thì thấy nó thoải mái, bởi vì Phật pháp mà nó không có bị chướng ngại, nó thấy nó không có bị mệt mỏi, nó không có buồn ngủ, không làm gì hết, khi mình tiến lên chứ, rồi mình thấy thoải mái dễ chịu đi, pháp ta không có thời gian để định hình này, rồi mình tiến tới cái chỗ này mình thấy cũng thoải mái rồi, nó giải thoát rồi, thì phải tới nữa chứ sao lại cứ ôm tay quan? Chuyện đời riêng rồi nó mất cái thời gian đó là nó thành công. Thế
nghĩa là sớm hơn vẫn được.
Không hơn càng tốt. 6 tháng hay 7 tháng càng tốt hơn 1 năm. Chứ sao? Không thấy không? Nếu mà nỗ lực tu vậy trong 6 tháng nó phải kết quả chứ. Chứ đâu phải đợi tới 5. Nhưng dẫn tới 3 năm trời đất luôn. Nhiều lâu quá.
Con thích tập
hơn
lần lễ hơn đi kinh hành. Con có thể tập hơn lần
lễ hơn. Được con. Thấy cái qua cái giai đoạn mà đi kinh hành con thấy bây giờ tu tập cái thân niệm con thấy có mỏi chân chứ khỏi cần phải tập đi kinh hành cái gì luôn, cứ ôm pháp thân niệm vô liền, mà thấy có duyên mình ôm vô liền để không mất gì vậy, để tiến tới thì lần lượt tiến tới rồi nhanh chóng đừng có mất gì ha. Nếu không mà trì đệ là mất thời gian uổng lắm, thấy được là tiến tới nhưng mà thấy nó có cái vẻ mệt nhọc, có cái vẻ mà nó không thoải mái của mình thì lui lại, tập cho thoải mái, rồi thoải mái được là tiến lên, cứ vậy nó có giải thoát là tiến lên nè. Mà hãy thấy nó có cái dạng mà coi nó không thoải mái là coi chừng chế quá sức rồi, thì lui lại tập trong tuần lễ, thấy được tăng lên được thì tăng nữa, mà tăng lên mà thấy chưa được, nghe nó mệt mỏi quá, lui lại để cho nó thoải mái, để không giải thoát là tức là đứng lại tập, mà có giải thoát thì tăng lên. Để cho cái thời gian nó chưa ngắn rồi, chưa ngắn để đi đến cái chỗ mà hoàn toàn không có cảm. Nó có vậy nha. Hát rồi, là gì?
Con này là... 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 Con này là
Mấy con sẽ về nhà với mấy con, nhớ những lời thầy dạy với con là tập tu để các bạn thôi khám thì không có được rồi, thầy sẽ nhận cái lòng của mấy con tới trường con. Nhưng mà mấy con để dành tiền xe khổ mấy con lên xuống là đủ rồi ha, mấy con được có cúng dường thầy ráng lo tu tập là cúng dường thầy con. Thầy nói bây giờ giao thông mình liên hệ nhau, mình tiếp nhau bằng điện thoại rất dễ, rồi trên mạng nữa, đưa lên mạng ở bên đây ta hút cái cảnh đào nó xuống cho ta biết liền, nó còn nhắn nhở gì thì ta biết liền. Thông tin của mình giờ quá dễ rồi, dù ở đâu mình cũng có thể bắt gặp nhau được, nó có gì đâu mà khó. Cái ngày xưa thì khó rồi, cái gì giờ dễ, cho nên ráng tu tập. Thầy dù ở xa với con, cái thầy giúp đỡ con được, yên tâm tu. Có gì có thầy
luôn. Con xin hứa để cố gắng tu tập và chúng con sẽ hẹn một ngày nào đó để con lại vào mình.
À, mấy con chờ mấy cây này cũng mát, cao lên có mát rồi vô mấy con sẽ thấy. Thôi rồi, mấy con sáng tại chị mấy con.
Ở đây con vừa mua, con sắp thầy đi rồi.
À được rồi. Rồi thầy quý mấy con sẽ là đệ tử của thầy mà. Bây giờ làm giấy tờ cho mấy con chính thức là đệ tử của thầy cái gì. Chứ bây giờ mấy con để thầy nghe pháp thầy rồi mấy con ôn hết, mấy con tu là con của thầy là đệ tử của thầy rồi. Chỉ còn bây giờ làm cái giấy chứng nhận nữa. Là xong cái gì cũng như cái giấy cái xanh mà.
À, anh chị em con cháu con cùng
danh sách
lên rất đông,
rất đông
khi đi với thầy
sau một con đường thầy. Dạ được rồi, thầy sẽ làm giấy chứng sinh mấy con hết. Yên tâm đi, thầy có bỏ mấy con. Con của thầy đông lắm.
Mạng ngày có khổ chứ không phải là thầy.
Thôi bây giờ về mấy con, mấy con về nghỉ mấy con. Rồi mấy con cứ tập, có gì sai thì sửa lại, cứ về sửa biết mấy con sẽ đi tu, không có sai nữa mấy con. Tập, mình tu cho lợi cho mình mà còn lại cho chính mình. Đem lại cái chất năng của Phật giúp đỡ bao nhiêu người nhà. Hai bất thân cũng có bốn sự lắm, còn sự giờ cố gắng.
Dạ, thầy thầy chị em con là một cái là một thân, thứ hai đứa con để ta thành. Thầy
cho con
là
thầy ba lại sống với thầy ba lại. Thôi, xả thầy được rồi con, không có tội đầm gì đâu mà. Cám ơn thầy, sai thầy sửa chứ có gì mà cám ơn. Thôi, gì cho con. Được chứ con, có mấy chục bệnh hơn. À, có.
À, thầy ơi, thầy họ con lần thầy. Con
muốn như
này.
Ở trong này rõ không con? Rõ không? Con
muốn thể
thay đổi cho con. Con muốn thể thay đổi cho con.
Cháu
ơi. Đi con có nó quậy để chụp hình. Đó, mấy con vậy đó, chiếm mặt được rồi. Để lấy hết, con hết rồi. Con sử dụng chút con. Nếu như con cũng được học, để thấy cái con học, cái con ngồi để hấp là đây con.
Nước hai tổ phạm nha. Đọc vào đây tục cho hai cô hiểu.
Thầy có ý chị ngồi bên đây em ngồi bên này. Thầy gọi thật lòng cho chúng con, chúng con sớm.
Thầy.
Một, hai, ba. Được chưa? Hai, để đọc xong, ra rồi. Thôi bây giờ thì về con. Con hãy có cái này khác nữa, đặt cho con là ý tôi với nơi con. Con về, con về.
Con về.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.